là trên lầu trên đó thì hồng khóm à, tôi việc xa xa những chứ có khi cũng nhiều mấy cái từ thông dụng đó, thì tôi có khi tôi làm bên không phải tiếp xúc nhiều mình mới nói nó suông chứ mà không tiếp xúc nhiều nói họ cũng là khi mà mình lũng củng không à, thành ra hay có những từ chuyên môn thì tôi làm tôi nói nó sao à, bây giờ qua chương mấy chưa hình này từ đầu là chương chương tám để chị ra cho
Đây
em đọc lại nhưng mà
rồi.
bỏ lên cái cô ta này bỏ đi đi.
Vâng, cho tôi một tí để tôi xem kỳ rồi mình học tới đâu rồi. Hình như là tôi có gửi ra mà.
Rất là hồng khóm đó, có trên đó đó, trường khóm đó, trong kỳ đầu thì nó trường hồng khóm đó. Phúc sẽ có đưa lên đâu.
Cô dùng bao đi tuần sau để tôi coi. Group Zoom là học hết chương chín học xong hết chưa Hải?
Ở đâu có xôn nó qua qua cái chương 10 hay gì đó, chương 9 là chương 9.
Chưa nói chương chín học hết rồi à? Thôi giờ mình học chương 10
Rồi.
ha.
Ở chương 10 đi. Còn ra cái đầu có anh Văn vô, ok này, anh Văn không lưu gì đó, thành ra anh vô tải, chắc anh vô à.
À có anh như tôi có hỏi anh nói sẽ vô. Thôi chế. Alo Phúc.
Dạ.
Kỳ rồi học được nhiều không? Học hết sạch rồi không?
Dạ cũng cũng được.
Để bây giờ mình qua chương 10. Mineral group, group show, tức là hồn khóm của kim thạch đây. Để tôi copy rồi.
Rồi cái đó rồi, học rồi.
Còn chương 10 mà, thì rồi mình học chương 10 sao? Thì rồi chương 9 mà.
Nhưng mà nó có lẽ à, nó tiếp theo à, dám tiếp theo không coi lại coi. Nó cũng rất thường nữa này.
Thì rồi đâu phải, thì rồi là chương 9, tôi chỉ biết thì rồi chương 9 gọi là gì nhỉ, chương 9 gọi là group show, nhưng mà không có nói về group show, nó nói chung chung thôi. Bây giờ mình
thì đó hãy cho lại nó tiếp theo đúng
bây giờ mình học hồn khóm của kim thạch.
Học từ nói hết rồi bây giờ từ 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 lúc sơn kim thạch rồi tới với chút thầm đó rồi tới element ba 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 cái nó học riêng riêng à.
Vâng. Đó, để anh tôi copy hết vô xong rồi. Có cái hình đó à, rồi mẹ đang học đông lên học con bây giờ là group show của kim thạch trong cái hình số 14 hình số 14 đó thì mọi người bấm vô thì thấy trong hình số 14 thì họ cố gắng để mà vẽ ra cái hồn khóm của kim thạch. Chúng ta thấy là cái bức tường mà bao bọc cái hồn khóm này thì nó có ba lớp. Cái lớp ngoài cùng thì tạo nên bởi những cái nguyên tử phàm trần. Cái lớp giữa thì là có những cái nó được tạo ra bởi những cái hạt nguyên tử của cõi trung giới. Và cái trong cùng thì là những cái lớp đó bao bọc và tạo nên bởi những cái hạt nguyên tử của cõi trí của thể trí và nó là cái nó gọi là cái của cái cảnh thứ tư của cái cõi trí nói rõ ràng là như vậy cảnh thứ tư thì nó thuộc về thượng trí hay hạ trí nhỉ bốn cảnh giới này là nó thuộc về hạ trí nó thuộc về hạ trí mà thế mà thanh nhẹ nhất của hạ trí
cảnh thứ tư là
à bên trên đó là ba
trời
cảnh bên trên ba cảnh bên dưới bốn cảnh sao đúng rồi bên trên ba cảnh bên dưới bốn cảnh
bốn cảnh nó có hạ hạ chế mà
cảnh thứ tư tức là cái cảnh mà tinh nhất cái cảnh nhỏ nhất của hạ trí
cái cảnh
một cái hồn khóm của kim thạch như thế thì chúng ta có thể coi như là nó là một cái tổng hợp của cái tam thể thượng của tam thể chứ không phải tam thể tương, tam thể là tam thể hạ. À, quá. Tam thể không biết tam thể gì. Và nó được bao bọc ở trong ba cái lớp.
Tam thể.
Nó bao bọc ở trong ba cái lớp, bao gồm có những cái tinh hoa chất của cõi trí, chân thần chất của cõi vía, và những cái hạt nguyên tử của cõi phàm trần. Ở trong cái hồn khóm này thì chúng ta thấy có ba cái tam thể hạ đó, có tam thể hạ, và nó dính vào tam thể thượng của nó. Và cái tam thể thượng này thì nó dính vô cái những cái chân thần của nó, chân thần của cái hồn khóm của cái kim thạch. Những cái tam thể này ở trong cái hồn khóm thì bây giờ nó không có nằm ở trong những cái vật chất của cái thể của cái kim thạch, tức là nó đứng ngoài, cho nó không có cái hồn khóm này, nó đứng ngoài cho nó không có nằm ở bên trong những cái đất đá. Bây giờ ở bên dưới của cái hồn khóm này thì chúng ta thấy có nhiều những cái hình dạng không có đều, mà để hình để đại diện hay là để vẽ ra những cái nhóm hay là những cái khối của những cái vật chất của nhà kim thạch. Ở trong những cái khối đó thì chúng ta thấy có một số tam thể hạ. Những cái đường thì là nó đi lên, và từ những cái đường này thì chúng ta thấy là nó thuộc về cha mẹ của nó, tức là một cái nhóm, một cái hồn khóm cha mẹ nằm phía trên, đứng đi bay ở phía trên. Đó, thì bây giờ coi một cái hình thì mình thấy có cái hình bầu dục, đó là ở trong đó là cái gốc su mà nó được bao bọc bởi ba cái lớp, lớp trong cùng, rồi lớp giữa, lớp ngoài. Và nó có những cái mũi tên đi lên, thì nó đi lên vào cái tam thể thượng. Và tam thể thượng nó lại có cái mũi tên đi lên nữa là vào Monad, thì ta gọi cái đó là cha mẹ đó. Rồi có những mũi tên đi xuống thì nó đi vào những khối kim thạch. Đó, nó đi vào những khối kim thạch, nó nằm dưới chứ nó không có chui vào trong kim thạch gì cả. Những cái tam thể hạ thì là nó nằm bên trong cái hình bầu dục. Và một số cái tam thể hạ thì nó có chui vào mấy cái khối đó. Ở phía bên phải của cái hình này thì chúng ta thấy có một cái khối của kim thạch mà nó đã bị bẻ gãy ra làm nhiều mảnh. Những cái tam thể hạ thì hồi trước là nằm ở trong cái khối đó, bây giờ thì nó đang rút ra về phía cha mẹ của nó, tức là đi lên. Đó là bên tay mặt, ta thấy bị bể là cái chữ A đó. Cái tam thể hạ nó hồi trước nó nằm trong đó, bây giờ nó rút ra, nó đi lên, nó bể rồi, cái đó là hư rồi. Coi như là cái kim thạch nó bị chết. Những cái nơi ở của những cái hồn khóm của kim thạch này thì chúng ta có thể nói rằng là nó nằm ở trong những cái thành viên nằm trong những cái gốc su mineral này thì set of its denser and low.
Anh nhớ lớp giỏi
gì nhỉ? Cái câu này nhớ là gì? Abita là nơi trú ẩn đấy nhỉ? Nơi trú ẩn
của cái hồn khóm.
Cái hồn khóm thì có thể...
Cái lớp giỏ nặng nhất á. Đang xếp tạng vào đó mà, ví dụ như vậy.
Ok, nếu vậy đó thì coi như là căn nhà của cái Minero Luxu này thì nó là cái... Nó chính là cái... vỏ nặng nhất, là cái vỏ trượt nhất, là nằm ngoài cùng á.
Cái có chằng
không, cái vỏ, nó ba cái vỏ hình bầu dục đó anh thấy không? Thì nó có ba cái vỏ, vỏ ngoài cùng là cái vỏ làm bằng nguyên tử không trần đó. Thì coi như là cái đó là cái căn nhà của cái cúc su, tức là nó chứa đựng đó, chứa đựng cái cúc su đó. Và những cái thành phần mà hoạt động nhiều nhất của cái hồn khóm của kim thạch thì nó thuộc về cõi trần. Tất cả những cái tam thể hạ thì nó phải đi qua, nó phải đều phải đi qua cái vương quốc của kim thạch. Và nơi đây là nơi mà vật chất đã trở nên nặng trược nhất. Và ở nơi đó thì những cái làn sóng sinh hoạt đi tới tận cùng của cái sự đi xuống của nó, và nó bắt đầu đi lên trở lại. Nó thì chắc là ngày xưa tổng là cục đá đây. Ngoài ra
từ đá sinh ra, từ loài sinh linh á, mình có trong mình là các loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba khi mà cái thần thức mình đi xuống á, chứ không phải đâu phải ở loài đá thần, từ các loài sinh linh mới bắt đầu đi xuống đặng mà thâu thập là từ loài sinh linh chứ không phải từ loài đá đâu. Hồn khốn nè
mình trở thành cục đá, xong mình đi lên mình thành cỏ cây. Ngoài ra những cái tâm thức của cõi trần của nó thì là bắt đầu được thức tỉnh dậy, tức là nó bắt đầu hiểu biết về cái cõi trần. Và ở trong cái cõi trần này mà cuộc sống sẽ hướng ra ngoài, hướng ngoài, và sẽ nhận ra được những cái sự tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Tâm thức thì từ từ học để mà biết những cái sự đụng chạm từ bên ngoài vào, và cho nó thấy rằng là ở ngoài cũng có một cái thế giới, và nó hiểu rằng là nó sẽ thay đổi và nó sẽ phải đi qua những cái sự là nó phải thay đổi để đáp ứng với những cái chuyện, những cái tác dụng ở bên ngoài lên nó. Nói tóm lại thì ở trên cái cõi trần mà cái tâm thức bắt đầu hiểu biết về mình, về chính nó. Bởi những cái kinh nghiệm rất là lâu dài thì cái tâm thức sẽ cảm thấy vui sướng hay là khó chịu từ những cái sự xúc động, xúc chạm đó, và nó sẽ tưởng rằng nó là hạnh phúc hay là đau khổ, và bắt đầu nhìn nó bắt đầu nhìn những cái cảnh vật bên ngoài và nó biết là không phải là nó. Như thế thì nó bắt đầu có thể biết được cái gì là không phải là mình, not I and I, tức là cái không phải là tôi và tôi. Những cái kinh nghiệm càng ngày càng tích tụ lại thì cái bản ngã sẽ giật lùi vào bên trong, đi qua tất cả những cái sự biến hóa trong tương lai của nó. Một cái màn che chở, một cái màn bao phủ vật chất, một cái màn này tiếp theo một cái màn khác, và nó biết rằng là những cái đó là không phải là nó. Nhưng mà mặc dù nó có những cái sự thay đổi đó một cách đều đặn, cái sự cách biệt căn bản giữa chủ và chủ thể và khách thể sẽ luôn luôn còn lại, còn tồn tại. Tôi là cái tâm thức mà sẽ ham muốn, sẽ suy nghĩ, sẽ cảm giác và sẽ hành động. Còn cái không phải là tôi thì là cái mà tôi nghĩ về, tức là cái mà mình nghĩ về, mình muốn làm gì nó, mình cảm giác nó là not I đó, và mình hành động tác dụng lên cái not I đó, cái không phải là mình, tức là nó là khách thể, nó là coi như túc từ đó, mình là chủ từ, còn cái gì không phải là mình thì là túc từ. Tâm thức như thế thì được thức tỉnh ở trên cái cõi trần như chúng ta đã nói, và cái phát biểu qua những cái và cái sự phát expression, tức là sự thể hiện qua những cái qua cái hạt nguyên tử trường tồn của cõi hồng trần. Ở trong cái hạt nguyên tử này thì nó còn nằm ngủ, nó nằm ngủ ở trong cái kim thạch. Ta đã biết như thế trong một cái câu nói, và như thế thì cái sự mà thức tỉnh này nó sẽ từ từ, đôi khi nó giống như là một cái giấc ngủ mơ, và nó hơi hơi thức tỉnh để có thể đi qua cái tình trạng sau đó, tức là nó sẽ trở thành những cái cây cỏ đó. Mà tức là người ta nói là giống như là mấy cái kim thạch này thì nó nằm mơ đây, nó trở thành cây cỏ á. Nó nằm mơ đấy xong rồi nó mới trở thành cây cỏ.
Dừng lại ha, ngày ngắn nè.
Ok, giờ để tôi
cái này về nói đến cái vấn đề hồn khóm thì rồi là nói về tôi nói chung ba thứ loại hồn khóm, đó là hồn khóm kim thạch, rồi cái hồn khóm cây cỏ, rồi cái hồn khóm mà cầm thú. Từ trước là chúng ta học chung, bây giờ thì ổng không mua, ổng phân tách ra từ cái loại hồn khóm. Thì hôm nay chúng ta học cái loại hồn khóm kim thạch. Thì cái con đường mà tiến hóa thì chúng ta học giáo lý thân học rõ ràng cái thần thức đó, của các loài, cái thần thức của các loài đó, thì nó chỉ có Atma Buddha nha, Atma Buddha nha, thần thức các loài nó có chỉ Atma Buddha, nó đi xuống ở trong cái giai đoạn mà nhập thế, inversion, mà nhập thế thì nó đi xuống, nó phải qua năm cái cảnh, năm cái cõi thấp đó. Tức là năm cái cõi ở dưới đó ha, để mà nó thâu thập kinh nghiệm. Lúc nhập thế là nó thâu thập kinh nghiệm để mà nó làm phát triển cái thần thức của nó ha. Cái nhận mà nó lần nó mới quay về là evolution, là tiến hóa, là xuất thế ha. Cái giai đoạn đó thì khi mà cái thần thức mà nó đi xuống thì nó phải nghĩa là thâu thập những cái chất liệu của các cõi thấp. Từ cái cõi thường thường, cái cõi tức là cái cõi hạ thiên, nếu mà cái cõi mà từ cái cõi hạ thiên á, chứ còn cái cõi thượng thiên thì nó chưa có cái cõi vô sắc. Còn cái cõi mà hạ thiên là cõi sắc tướng, cõi mà tư tưởng cụ thể ha, thì bắt đầu mới cái thần thức mình mới bắt đầu thâu thập kinh nghiệm từ cái cõi hạ thiên á, tức là cõi của thần linh á. Vì vậy á, thì chúng ta thấy là các hồn khốn này thì nó do các vị thần tạo ra nha, cái vị thần á, ở cõi đề ba khăn á, cái cõi của thần linh á, thì nó tạo ra, bởi vì thành ra cái thần thức của các loại á, nó nhập thế là nó sẽ đi vào các cái từ chuyên môn hồi xưa tôi nó vào các khi mà các hệ kiểu mẫu trên thần thể, nó phải nhập vào các kiểu mẫu mà. Cái hệ tiểu mẫu trần thể đó, tức là monadic mà thai mà xích công đó. Cái của nó là Atma Mundi, thì nó phải nhập vào mấy cái đó để mà nó thâu thập kinh nghiệm. Thực sự ở đây thì chúng ta không có nói đến các loại, thực sự phải có các loại tinh linh đó. Cái ở trong cái cuốn mà của ông Di Na nó rõ lắm. Nó phải thâu thập những cái chất liệu ở trong các loại tinh linh nữa. Cái thần thức á, thần thức mà của các loại, mà trong đó con có con đường mình nữa nha. Bên đầu tiên mình chưa, mình không có đi con đường này, nhưng mà sau cùng là khi mà qua cái giai đoạn hồn khốn, rồi thì lúc bây giờ mà khi mà con thú ở đây thì hôm nay chúng ta học mới cái hồn khốn của loài kim thạch không à. Thì trong cái giai đoạn này á, thì cái loài kim thường thường á, cái hồn khốn của loài thiên thạch, anh chị em thấy rằng nó ở trong cái tình trạng nghĩa là nó còn ngủ ở trong này là ngủ mê đó, nó còn nằm mơ đó, giấc mơ đó, nó chưa có thức tỉnh. Như và thấy như ở trong đất đá, ở trong anh chị em thấy là ở trong cái loài như ở trong cái trong núi chẳng hạn, trong loài đất đá thì nó ở trong cái tình trạng mà nghĩa là nó chưa có thức tỉnh, nó còn bị bao bọc bởi một cái lớp mà vật chất nó nặng ba lớp nữa đó. Thành ra nhưng mà thực sự nếu mình ở nhà sau này có những cái máy đó, người ta có cái có những cái máy mà người ta đo về cái tần số rung động của cái sắt của loài đất đá đó, người ta thấy nó cũng có hoạt động, cái thần thức của nó, mặc dù cái thần thức nó bị thần nó dội hơn ai vô cái dội cái thần thức của cái loài mà đất đá nó còn tiềm ẩn không đó, bởi vì nó bị bao bọc cái ba cái lớp vật chất đó. Nó ở trong cho đến một giai đoạn mà nó thâu thường thường á, các loài đất đá thường thường các loài khoáng thạch như anh chị em thấy là cái mà sự tiến phát triển ở đây phát triển hay là tiến hóa của loài thiên thạch á, của hồn khốn thiên thạch á, nó đến một giai đoạn như thế, như cái loài mà loài đá quý như hầm ngọc và kim cương, nhất là kim cương á, anh chị em cái đá kim cương có thể là cái sự cho phát triển về cái thần thức của nó là tiến hóa cao lắm đó ha. Kim cương, loài kim cương đó, thì cái loài kim cương có thể tượng trưng như là cái loài này nó có thể đến giai đoạn nó có thể thức tỉnh đó, nó không còn nằm mơ. Nhưng mà thực sự anh chị em thấy từ cái loài mà kim thạch nhất cái loài mà đá san hô á, cái mà ví dụ mà chúng ta thấy san hô á, đá san hô phải không, là nó ở dưới biển á, thì nó giờ nó mềm không, nhưng mà lên khỏi mặt nước cái nó cứng trở lại không? thì cái này á, chính cái loài san hô này là nó bắt đầu nó thoát qua khỏi cái sự mà rung động mà còn tiềm ẩn nữa, nó bắt đầu phát triển, nó thông thập được nhiều kinh nghiệm. Chính cái loài san hô này lần lần nó tiến hóa lên loài cây cỏ, loài là cái hồn khốn của cây cỏ đó. Đây là một ví dụ mà chúng tôi thấy, nghĩa là có thể là anh chị em mà nghiên cứu qua về mà nhất mà là những người nào mà có thể nghiên cứu về hải dương học á, sẽ thấy chính cái loài san hô á, nó sống ở dưới nước thì nó giống như loài động vật, nó cũng ăn nó cũng như loài động vật, nó hoạt động, nhưng mà kia lên khỏi mặt nước thì nó cứng thôi đó. Đấy là cái giai đoạn giao thời giữa cái sự mà phát triển, sự tiến hóa của loài cái hồn khốn kim thạch mà sẽ tiến hóa lên cái hồn khốn cây cỏ đó. Chúng tôi nó tóm tắt vậy, thì anh chị em nào mà nếu mà có nghiên cứu nhiều á, bởi vì thành ra anh chị em học cái đề tài này anh chị em phải nghiên cứu nhiều lắm, bởi vì nó liên hệ đến cái vấn đề khoa địa chất học nè, rồi thực vật học nè, rồi động vật học. Ba cái này anh chị em mà muốn học kỹ nha, phải nghiên cứu các sách vở khác, rồi chúng ta mới có thể kinh nghiệm, mới có thể góp ý đó. Chúng tôi góp ý thêm, anh chị em nào có ý gì về góp ý thêm.
Ok, bây giờ không ai góp ý thì tôi đọc tiếp cái đoạn kế.
Cũng có ý nhỏ nhỏ.
Ừ, nói đi.
Dạ, thì mình qua cái mình phân tích những cái hồn khóm của các loài đó, thì mình thấy sao nó cũng tương tự như là cái thể tự trí của mình. Cái tự trí mình nó cũng gom góp từ nhiều kiếp tích lũy cho những cái tự trí, làm cho cái thể vị trí ngày càng mở rộng ra, và đến nào nó đạt mức độ nào đó thì nó dùng để chuyển qua thành một cái vị khác, ở trong thế giới khác. Thì cái thầy cũng một cái suy nghĩ riêng thôi, thì thay vì giống như trùng vật thì mình thấy nó phải lên bốt từ nhiều nguồn, nhiều sinh vật cùng chủng loại. Nhưng mà còn riêng với mọi người thì giống như cũng thấy là đa năng, có thể gom góp cũng nhiều một, nhưng mà chỉ có một linh hồn cũng khen đó.
Nói tóm lại thì nó cũng gom góp từ cõi phàm trần, những cái này thì nó cũng gom góp, nó tích cực nhất là cõi phàm trần, và nó có những cái nó bắt đầu nó có một chút xíu tâm thức mơ hồ về cái cõi trần và những cái đối tượng của nó để mà nó biết. Xong rồi nó giống như nó mơ ngủ, nó mơ màng, thấy giống như là cây cối, xong rồi nó trở thành cây cối. Nó trở thành cây cối, trở thành cái giấc mơ của nó. Rồi sau đó cây cối thì nó nhìn thấy xúc sinh, xúc vật được đi tới đi lui thì nó thích. Nó đứng một chỗ nó chán, nó cũng muốn được đi tới đi lui. Thì thành ra nó mới trở thành xúc vật. Thế rồi xúc vật nó thấy loài người hay ho thì nó cũng thích trở thành loài người.
Thì đó mình mới thấy là lần vừa mình cũng thấy là ở thế giới khác ấy, nó cũng có nhiều cái hay, cũng nghiên cứu rồi cũng mơ tưởng thành tập rồi các cái nữa.
Thì đúng vậy.
Thật sự anh em mà có, nếu mà có còn lại cái quyển giáo thụ con người đó của bà hai đó, hoặc là cái cuốn mà thể sách đó của bà hai đó, thì có người ta có nghiên cứu rõ về cái thể sách của loài tiên thạch. Có hồi xưa có một ông cũng nhà nghiên cứu nào mà ông chế được cái máy đo, họ biết loài tiên thạch cũng biết đa, cũng có cái cảm giác bệnh hoạn đau khổ nên là cái cảm xúc á, nghĩa là cái loài cái hồn khốn của loài tiên thạch nó đã có ba cái lớp vỏ này, có nghĩa là cái lớp vỏ mà về cái hạ trí, về cái sự mà rung động của cái tư tưởng cụ thể đó, cái lớp vỏ có đó,
nó có sự sống, nó có sự sống. Giống như là nước đang đông đá mà mình chửi nó một hồi thì nó đóng ra những cái băng mà rất là xấu xí. Mới có anh chú Tấn vô họp với chúng ta thì chào anh chú Tấn. Anh chú Tấn có microphone không?
Dạ chào chú Tấn và chào quý anh trong room à.
Dạ anh chú Tấn thì ở San Jose, Bắc Cali. Ở đây có anh hai là ở bên Việt Nam, Phúc ở bên Việt Nam, anh Hợp Tô cũng ở bên Việt Nam, miền Nam. Ngô Thanh Thanh ở miền Nam, còn có anh Minh ở Hải Phòng.
Vâng.
Anh chú Tấn là
San Jose. Thưa anh Lê Văn Hai, tôi nhớ là không lầm cách đây mười mấy, hai ba chục năm về trước đó, thì tôi có gặp anh ở trong chi bộ phụng sự.
Hôm nay anh Hai có nhớ nổi không?
Lâu quá, nhưng mà học trước của anh Lâm, anh vô hội đang học chưa?
Dạ vâng, hồi đó có cho hội sông viên học ở trong chi bộ phụng sự với huynh Phan Xoa Biên.
Có, nhưng mà tôi không biết anh hồi đó anh Chu Tấn hả? Tên Chu Tấn hả?
Hồi đó tên là Trần Như Huỳnh thôi.
Đúng rồi, trời ơi. Đúng rồi, anh là Trần Tá, chứ gì phải không? Dạ đúng. Ở trưởng phòng chính trị ở quân đội 4 phải không?
Dạ vâng, đúng rồi, thưa anh.
Đúng rồi, tôi nhớ anh là tôi đã thấy có chụp hình anh với Văn So với tôi rồi, chứ mấy anh Long anh Hoàng nó có đó, tôi nhớ là anh đúng rồi anh.
Dạ vâng.
Trần Như Quỳnh phải không? Trần Như Quỳnh phải không?
Dạ vâng.
Tôi đừng nói anh là nhà thơ, anh nhà thơ, anh là thủy sĩ.
Vâng, lúc đó thì tên là Trần Như Huỳnh, chứ sau này mới lấy bút hiệu là chú Tấn. Dạ.
Đúng rồi.
Dạ.
Ai là chính thanh chính trị hả anh Dương Tấn?
Dạ vâng ạ, tôi là chính thanh chính trị
hả? Trưởng phòng chính thanh chính trị quân đồng ổn rồi, tôi giới.
Dạ vâng.
Anh ấy viết bằng chương lưu loát mà dài dòng đầy đủ ý nghĩa. Tôi cũng thuộc anh chị là tài viết thay.
Dạ.
Ok. Thế bây giờ mình đang học về cái...
Mình là người thân học, gia đình thân học, mình thì cũng gặp dịp mai không, rồi cũng gặp nhau thôi sao? Đại gia đình thân học.
Vâng, thế thì anh Châu Tấn nếu mà muốn nghe những cái bài cũ đó thì anh vào trong thiên học.net, xong rồi anh vào phần phát thanh, xong rồi là anh mới bấm vào cái link mà vào những cái cuộc họp, thì là anh có giờ rảnh là anh nghe lại những cái cuộc họp mỗi cuối tuần đó.
Dạ vâng.
Bây giờ bữa nay thì mình đang học chương 10 của cái kẻ thượng trí. Bây giờ thì đó, tôi post lên nó thì chữ nhỏ đi, rất là khó đọc lắm, nhưng mà tôi sẽ đưa lên internet sau. Bây giờ cái đoạn kế tiếp là những cái phản ứng trả lời của cái tâm thức đối với những cái sự kích thích từ bên ngoài ở trong cái thế giới của kim thạch thì nó mạnh mẽ, nó lớn hơn là người ta có thể tưởng tượng. Đôi khi những cái sự đáp trả đó nó chỉ định cho ta thấy rằng là có cả một cái tâm thức đang phát hiện, đang phát triển ở trong cái hạt nguyên tử trường tồn của thể vía. Và như vậy thì những cái thành phần hóa học của nó đã thể hiện ra những cái sự hấp dẫn lẫn nhau, những cái sự hút lẫn nhau. Và những cái hợp chất hóa học thì nó luôn luôn bị bẻ gãy khi mà có một cái thành phần khác nó nhảy vô. Hai cái element là hai cái thành phần mà tạo nên một cái muối bạc chẳng hạn thì sẽ bị tách rời khỏi nhau nếu mà chúng ta cho vào đó axit chloric. Và cái bạc thì nó phối hợp với lại chlorine ở trong cái axit đó và nó bỏ rơi cái hydrogen, cái nguyên tử hydro từ cái axit nó tách ra. Đó, tức là cái axit chloric nó tách ra là một bên là clo, còn một bên là hydro. Và cái hydro đó thì nó tạo nên một cái sự kết hợp mới hay là một cái hợp chất mới đối với cái thành phần bị tách ra kia. Mà trước kia nó đã dính vào silver là bạc. Đó thì cái muối bạc hồi trước nó có bạc với cái gì đó đó, thì cái đó là bây giờ nó kết hợp với lại hydro. Ok, đại khái như vậy. Thì nó cứ tác dụng lên nhau, nó biến đổi và nó có những cái phản ứng hóa học như thế. Và chuyện đó nó xảy ra và như thế là nó có một cái nguyên tử, một cái hạt nguyên tử của thể vía nó được tạo ra. Và như thế là nó có những cái sự rung động rất mạnh ở trong cõi trần bởi cái sự tạo nên, bởi cái sự kết hợp và những cái sự tách rời của những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy. Như thế thì cái tâm thức của thể vía nó từ từ nó phát triển từ cái từ những cái vật chất, và nó có một chút xíu một cái đám mây của thể vía của cái kim thạch này, nó sẽ tạo nên và nó bao chung quanh cái nguyên tử hạt nguyên tử trường tồn thể vía của những cái chất đó. Cái vật chất của cõi trung giới này tuy nhiên nó kết hợp với nhau một cách lỏng lẻo và nó không có sắp xếp đàng hoàng. Ở cái tình trạng này thì chúng ta chưa thấy có một cái sự rung động nào của cái thể trí cả. Chúng ta không có những cái danh sách mà những cái danh sách thuộc về cung thứ bảy, bảy cái cung đối với những cái hạt những cái chất kim thạch, thảo mộc hay là cầm thú. Đó, từ mấy chất đó thì chưa có cái cung 1, cung 7 gì cả. Chỉ có con người thì mới có cung từ cung 1 đến cung 7 thôi. Nhưng mà chúng ta xem bên dưới đây là có những cái đá quý và những cái kim thạch mà nó bắt đầu được sắp xếp. Nó được chia ra làm thành phần riêng. Và sau này thì là nó sẽ trở thành, nó sẽ lệ thuộc vào những cái cung đó, cung là ray đó. Thì bây giờ xin bấm vào cái link cuối cùng để thấy cái hình màu xanh này. Thì cái cung số 1 thì nó cũng có một cái viên đá quý mà nó đứng đầu ở trong cái cung 1, đó là kim cương. Và những cái đá quý khác mà nó cũng cùng một cái cung này, thì trong đó cái cung 1 nó còn có cái rock crystal, tức là những cái pha lê đá pha lê.
Đá thủy tinh.
Đó là đá pha lê.
Pha lê thủy tinh.
Đá thủy tinh, thủy tinh là mình làm mà.
Nước tàn.
Thủy tinh là mình làm. Còn crystal này là anh Văn Dô này. À, anh Văn Dô giới thiệu anh Văn với lại thành viên mới của mình, tức là anh Chu Tấn đây.
Anh
Trang không biết biết anh Quỳnh không? Biết à, anh Chu Tấn là anh Quỳnh á, chẳng như Quỳnh anh Văn.
Ồ
vậy,
dạ.
Ừ, nói ừ anh Văn biết mà, ở trong chư bộ công sự. Anh Chu Tấn là chẳng như Quỳnh anh Văn.
Anh Chu Tấn thì anh đang ở San Jose.
Vâng.
Mà anh là trưởng phòng chiến tranh chính trị gì đó, không biết anh hai kể ra một lô đó.
Vâng.
À. Còn anh Văn thì là ở Seattle. Anh Văn làm cho hãng bụi, không anh Chu Tấn đâu, giống anh lên tiếng, anh để cái nick anh đi đâu rồi.
Chu Tấn có nghe đây, thưa chị.
À, nói anh Văn mới vô đây anh Chu Tấn.
Dạ vâng, chào anh Văn ạ.
Vâng.
Dạ, chào anh Tấn.
Dạ. Ngày xưa anh có ở Việt Nam, anh có đến hội ở đường Võ Duy Nguyên, Phú Nhuận phải không?
Dạ vâng.
Anh là anh hội hội do anh do với lần sau mình á, anh vô chư phụ phụng sự trước á, trước anh nữa. Dạ,
chắc
anh Trần Như Quỳnh, anh nói xưa tôi biết anh Trần Như Quỳnh đó, anh nói là dạ. Tôi nhớ rồi đó.
Dạ. Chứ mà anh bây giờ mới thấy anh gặp gỡ các anh chị em Tông Thiên Học, thì từ trước tới giờ anh có dịp gặp nhau không? Có gặp các bạn khác không?
Dạ có, kỳ trước có gặp chị Thuấn với lại một vài anh em, nhưng mà rồi cũng bận công việc này, thành ra cũng bán đi, không có vào room trong kia học. Gần đây thì mới được chị Thuấn giới thiệu lại, mới vào cái room này ạ. Vâng, dạ.
Thế anh vẫn còn đi làm hay sao anh Thuấn?
Dạ, retire rồi dạ, thưa anh.
Dạ, 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 vâng. Có thời giờ nhiều hơn. Vâng.
Anh nghe được công tác về Biển Đông á.
Ồ, thật thế à?
Dạ.
Ồ, anh cũng ở trong nhóm đó đó hả? Vâng.
Dạ, vâng.
Lát nữa, lát nữa trong cái phần mà có thì giờ rảnh đó thì mình có thể nói chuyện tự do về các vấn đề. Bây giờ thì chị vẫn tiếp tục đi.
Vâng. Dạ vâng, anh tiếp tục ạ. Dạ.
À, bây giờ thì là mình học, bây giờ mình học xong cái chương 10 và bây giờ đương nói về cái hình cuối cùng đó. Hình cuối cùng anh bấm vào cái link đó là anh thấy cái hình nó màu xanh. Thì cái cung số 1 thì nó là chủ của cung số 1, đối với đá thì nó là kim cương và những cái đá pha lê rồi thạch anh rồi các thứ đó, mấy thứ đó. Rồi cái cung số 2 thì là sapphire. Sapphire tiếng Việt là gì? Có phải là
hỏi cung phi đá sapphire hả?
Đá sapphire không phải đá,
nó là nhìn cũng như là ngọc đá
bất kỳ gì
bằng ngọc thạch sapphire. Sao kia nó
hay là emerald. Emerald là gì?
Emerald là thạch ăn hay gì đó.
Không,
cẩm thạch, thạch hay gì đó. Emerald hình như là cẩm thạch.
Một cái đó sao kia emerald đó.
Ờ, nó không nghe.
Vâng. Thì một cái là cung 2, cung 3. Rồi có những cái đá kém hơn là tuyệt qua. Tôi thích nhất là cái tuyệt qua này, tôi đeo vô nó hên. Xong rồi nó có những cái chất, à cái kia chết là cái mà mình đọc thấy mấy bạn gái đeo đó, là chết đó. Rồi aquamarine, chắc mấy cái thứ mà nó có cái màu lam hay gì đó, cho nên nó mới gọi là marine, malachite. Rồi cái thứ tư, cung thứ tư là jasper, tôi chưa biết cái đó bao giờ. Có lẽ mình đánh mấy cái này vô thì mình thấy mấy cái hình ở trong Google đó. Cái thứ năm là topaz, không biết cái này có vẻ là màu vàng không? Citrine này, tip tai, citrine chắc cũng có thể màu vàng lắm. Rồi cái thứ sáu là ruby thì như màu đỏ. Rồi cái thứ bảy
là hồng ngọc là đỏ rồi, ruby hồng ngọc rồi đó.
Vâng. Ok, tôi không biết gì về ngọc mà châu báu hết, để phải kiếm mấy người hàng vàng vô đây thì mới biết.
Đấy, sao nhưng mà loại các loại thiên thạch mà nó có bãi cung này nha, bởi vậy thành ra anh em học cái này tu quá ha, mà phải nghiên cứu các loại đá này mình thuộc cung nào, mình chọn cái đá đó nó hợp ghê lắm nha, nó có cái hỗ trợ mạnh lắm đó, đó cái này cái này.
Thế thì đúng rồi, tôi
cũng cái này hay lắm nè.
Tôi cũng giáo dục tôi chọn tuyệt qua là đúng rồi, tuyệt qua nó mà cũng
không. hồi đó phải chọn chọn đúng cung đá đó rồi chịu đeo vô hoặc là chịu chế là cái gì nữa, trong lúc thiền thì phải có cái loại đá nó hỗ trợ. Hãy đi đây là hay lắm đó, đó coi lại đi.
Dạ, ok. Bây giờ coi như là bây giờ mày học xong cái chương này, bây giờ mày học qua cái phần tiếng Việt. À, phần tiếng Việt gì vậy? Hôm nào học tới đâu rồi? Hôm nào học tới đâu?
Bộ hết ra hết cái vụ vụ khoa học là sao mà? Về cái bộ I just unveil đó.
I just unveil thì hết rồi. Giờ thì mình làm sao? Hết tiếng Việt rồi.
Qua cái cuốn qua cái cuốn màu khoa thần học có không? Khoa thần học nó có vậy không?
Khoa thần học. Nếu thằng này viết lâu viện đây này để tôi coi. Kỳ trước á, mà thôi kỳ trước tôi đọc tới đâu? À, kỳ trước là đọc tới cái đoạn một cái bài hết rồi sao? Cái bài kỳ trước cũng dài quá, không biết anh đã đọc hết cái bài kỳ trước chưa?
Không, kỳ trước đâu có đọc. Không, mình có đọc không? Đâu có anh Minh. Minh đâu có không?
Có đọc dài từng đọc hết rồi đấy.
Hết rồi đó, anh đọc hết rồi đó, kìa rồi anh đọc hết rồi.
Hết rồi, mai hai nó không có.
Có, anh đọc hết rồi.
Thế bây giờ mình phải đi kiếm cái đó lại. Vì vậy một phần của mọi
nhà. Pha thần học, pha thần học có không, có gì tính gì không? Theology. Nó có quyển 2 rồi, nên em qua quyển 2 rồi.
Gì nhỉ?
Đọc hết cái đoạn đó rồi đúng không? Mới bước rồi đó.
Bây giờ để tôi kiếm coi.
Đó là cái đoạn mà phút mới bớt lên đó là cái đoạn mà đọc đến đó là.
Ok. Thế bây giờ mình tính sao? Bây giờ mình còn tiếng Việt không?
Mở ra cái quyển 2 coi được không? Mở cái tôi cho luôn đi thử coi. Tên sáng rồi coi dịch sẽ sẽ mình bàn coi.
Chờ tôi vào lại cái tông học .com nhé. Cái đó nó
mở
tông học .com. Nó mất rồi. Cái mà bí mật nữ thần Isis. Nhật ngôn trang bìa. À, xem tiếp chương 2 đây này. Xem tiếp chương 2. Sao bấm không thấy gì hết. Hôm nay chương 2 họ chưa có. Không có bấm được.
Có chương 3 luôn.
Có chương 3 à? Đâu post thử coi. Thì sao xem tiếp chương 2 không được. Đây này, cứ post cái link của chương 1 nhé. Đó, chương 1 đó, còn chương 2, chương 3 đâu.
Vậy chương chính nó có cái chương 3 đó.
Thế à? Xem tiếp chương 2, chương chính đây. Xem tiếp chương 2, chương 3. Nó nói vậy chứ mình bấm vào đâu có ra gì đâu. Chắc nó chưa gì chứ sao á. Không có chương 2, chương 3 gì hết. Đi vào tiếng sai anh Văn.
Như vậy thì cái kỳ tức là bên cái website họ dịch tiếng Việt tới cái chương cái chỗ nào thì bây giờ mình bắt qua mình học cái phần bằng tiếng Anh tương đương vậy.
Đây số chương 2. Chương 2 các hiện tượng phát lạ và thần dược thế này.
Chị đăng qua bên Skype đấy.
Chương 2 các hiện tượng phép lạ và thuật. Rồi giờ anh Minh đọc dùm nhé.
Các hiện tượng phép lạ và thần lực. Sự lưu dịch của xã hội thành kiến và sự lưu kiến của các nhà khoa học. Họ bị các hiện tượng thông minh săn đuổi. Các kỹ thuật đã chuyển ý chí của con người và chú lực trong thần lực. Những điều tổng quát hóa thời Phật nhà bác học người Pháp, các hiện tượng đồng cốt được gán cho cái gì, quan hệ của chúng với tội ác, lòng kiêu hãnh nơi mà không có trí xảo bước vào để bảo vệ chúng ta, và đất đầy mọi ý thức chống đựng hồn cào trong tâm khảm tháo hoàng. Nhưng tại sao những tác động của thiên nhiên là phải thay đổi? Có thể có một triết lý sâu sắc hơn lúc ta mơ ước tới một triết lý khám phá ra được những bí mật của thiên nhiên nhưng không làm thay đổi lộ trình của nó. Việc qua thâm nhập vào các bí mật ấy gây cổ nhân bao giờ cũng xuất sắc nhất là nhà pháp Phật và chiêm tinh ra người trai đi, vì họ tha thiết yêu mến và tha thiết theo đuổi kiến thức trong mọi ngành khoa học. Họ cố gắng thâm nhập các bí mật của thiên nhiên cũng giống như các nhà vạn vật học hiện đại, và chỉ dùng phương pháp duy nhất khiến người ta có thể đạt được mục tiêu này, nghĩa là bằng lý trí và nghiên cứu thực hiện. Nhưng các chuyên gia hiện đại không thể thiếu được sự thật là họ đã thâm nhập sâu hơn về các điều bí nhận của vũ trụ, thì điều này cũng không tạo ra một lý do xác đáng tại sao ta không tin họ có được kiến thức này, hoặc buộc tội họ chịu trách nhiệm về điều mê tín dị đoan. Chẳng có gì đảm bảo được lời kết tội ấy, và mọi khám phá khảo cổ mới đều nổi dậy chống lại giả định đó. Họ đều vô song về mặt hóa học, và trong bài thuyết trình nổi tiếng bàn về các Phật đã thất truyền, Mendel Philip có nói hóa học của thời kỳ gia sư nhất đã đạt tới mức mà ta thậm chí chưa bao giờ đến gần được. Bí mật của thủy tinh dễ rách mỏng, nếu chỉ được lưng đỡ ở một đầu do trọng lượng của chính mình thì trong vòng 20 tiếng đồng nó sẽ rút còn lại thành một sợi dây mảnh mai mà bạn có thể cuốn quanh cổ tay. Hát khó lòng mà tái phát hiện được trong các sứ văn minh của chúng ta chẳng khác nào bay đêm mặt trăng. Có một sự thật lịch sử là việc tạo ra các cốc thủy tinh do một người lưu đày mang tới Nam Mã vào triều đại Tiberius. Cái cốc này khi được nhắm mạnh xuống nhà đường bằng đá hoa cương không bị vụn tan hoặc nứt do sự va chạm ấy, và nếu có nó bị móc méo chút ít thì cũng dễ dàng nắm lại hình dạng cũ bằng một cái búa. Nếu ngày nay người ta nghi ngờ được ấy thì đó chính là người hiện đại không thể làm được như vậy. Và như thế những nơi San Marcan và một số thư viện ở Tây Tạng, người ta vẫn có thể tìm đến những cái cốc và đồ thủy tinh như thế mãi tới tận ngày nay. Thậm chí có người giả thuyết rằng mình có thể làm được giống như vậy nhờ có hiểu biết về chất chuyên môn và năng đã chế tạo, đã bị chế tạo rất nhiều và xưa nay đã bị nghi ngờ. Tác nhân này mà Paracelsus và Van Helmont và quyết rằng đó là một linh chất nào đó trong thiên nhiên có thể giúp gọn mọi vật chất thể trần thế, đồng chất cũng như hỗn hợp quy về một nguyên thể bản sơ, tức là vật chất nguyên thủy cấu tạo thành chúng, hoặc giúp gọn chúng thành một chất nóng đồng dạng, đồng đẳng và dễ uống. Nói hiệp nhất là với nước, với các thể dây trong hòa vật thể, xong vẫn giữ được những tính chất căn cốt của chính mình. Và nếu nó được hòa lẫn với chính nó, thì do đó sẽ được chuyển hóa thành những sơ cấp thần thiết. Liệu có điều ngăn cản không cho ta tin vào phát điểu ấy? Tại sao nó lại không tồn tại, và tại sao ý tưởng này được coi là không được? Chẳng lẽ lại là vì các nhà khoa học hiện đại của ta không thể chế tạo ra nó được hay sao? Nhưng chắc chắn là ta có thể không cần nhiều cố gắng tưởng tượng cũng quan niệm được rằng mọi vật thể và thiên áp phải xuất phát từ một vật chất bản sơ nào đó, và tùy theo những bài học của thiên văn học, địa chất học và vật lý học, vật chất ấy áp phải là một linh chất. Tại sao vàng, các nhà khoa học của ta biết rất ít khởi nguyên của vàng, lại thật thiên là một vật chất bản sơ của vàng, đó là một chất linh chất nặng nề mà Van Helmont có nói rằng do bản chất của chính mình, tức là do có sự cố kết mạnh đến các hạt, nó theo được một dạng gắn chắc sau đó. Hết.
Sao tôi để copy thêm?
Mình ở đây mình thảo luận rồi chứ mà ra cho đọc lại cho ta.
Có khi anh muốn nói gì nói đi.
Anh Giang có gì hay không? Mới vô có gì hay anh Giang? Về các hiện tượng phép lạ và thần lực này, trời, cái này cái đề tài hay lắm nha. Về phép lạ và thần lực này.
Nói con lại là hóa học ngày xưa rất là hay, mấy nhà hóa học thì ngày xưa rất là tài giỏi, rồi bây giờ người ta không làm được nên người ta nghĩ là chuyện bố láo.
Nó có ở đây là về chuyên hai mình nó nhiều cái đề tài hay lắm, cái sự nô dịch của xã hội. Nói về phép lạ cho thần lực đó, con ta bị cái vụ phép lạ cho thần lực này, con người bị...
Bây giờ anh
anh hai có phát biểu gì đi vào chủ đề cái phần mình vừa nó vừa nghe đọc đi.
Thành kiến và sự ngu tín của các nhà khoa học của thời đó, họ bị các hiện tượng thông linh săn đủ đấy, những cái vấn đề này các bí thuật
đã xuất hiện. Các nhà khoa học hiện thời
á. Đó. Đó thì bây giờ thành ra cái quyển này, cái quyển mà Aristotle này là cái quyển này đó, nó là một cái, có thể là một cái để mà đưa ra những cái mà có thể là để mà bắt cầu qua để cho người ta nghiên những vấn đề tâm linh đó. Bởi vì cái thời đó người ta còn ở đây nó rõ ràng họ còn bị những cái phép lạ mà nó chi phối, thành lại chi phối, họ không biết. Nhất là những nhà khoa học mà những nhà khoa học thời đó họ cũng chưa có khám phá những cái điều mà có thể là nó phi thường như giờ thế kỷ 20, hồi đó thế kỷ số 19, 18 còn bị những cái, đây là những cái cũng có nói về các hiện tượng thông linh, họ còn chạy sang những hiện tượng thông linh còn những
cái đoạn nó không phải là phản đối hiện tượng thông linh đâu. Cái đoạn này họ nói ngu tín là mấy nhà bác học này, mấy nhà bác học này ngu không biết gì về những cái hiện tượng sinh thần. Và cả quyết ngoài những cái chuyện như là có một cái pha lê ném xuống ông bể, họ không chấp nhận. Nhưng mà trong cuốn sách này nói là vẫn còn những cái ly như thế là trên cây thẳng. Rồi còn có nói những cái chuyện vừa rồi như là anh Minh anh đọc rất là có những cái chất mà mình nó là những cái chất căn bản, ví dụ như là nó hóa thành một chất lỏng mềm dẻo uốn được vân vân, chất căn bản, tại vì coi như chất căn bản của tất cả mọi chất. Các bạn muốn nói rất sơ sơ về cái hạt nguyên tử căn bản hồng trần đó.
Nhất là những cái hiện tượng hồng cốt, cái thời đó cũng có những hiện tượng hồng cốt cùng nặng, mà bây giờ trở lại mà mình Việt Nam hòa bình rồi thì chính ở miền Bắc đó, họ cái hiện tượng hồng cốt hồng cốt này nó phải nó dậy y sẹo vậy đó. Hồng cốt
không phải là vấn đề mà
nói
là phá ở đây. Đây là phá, đây là những vấn đề không xác nhận, những cái chuyện mà nó tinh thần, những cái chuyện mà những chuyện thuộc về tâm linh, hay là những cái mà nó kỳ bí theo gạt bỏ. Những nhà khoa học còn chỉ biết là khoa học khám phá là cái gì rồi chấp nhận cái đó, còn tất cả là họ cho là vô lâu vô lâu. Thì cái đó là cái mà Dostoevsky đưa ra ở chỗ này để mà là phá cái sự hẹp hòi thành kiến của những khoa học ra.
Nó có một cái điểm quan trọng là giữa cái khoa học huyền bí và cái khoa học mà cận đại bây giờ, nó có một cái sự ngăn cách. Bởi vì khoa học cận đại bây giờ đó, là dựa trên cái vật chất, sử dụng cái giác quan của con người, tức là ngũ quan và cái trí, hạ trí suy luận. Trong khi cái nền mà khoa học huyền bí thật sự về tinh thần đó thì không coi trọng cái ngũ quan đó cũng như cái sự suy luận, mà lại đặt trên cái vấn đề gọi là, chúng ta gọi là cái trực giác và cái huệ giác. Đấy. Và những cái nhà bác học, những cái nhà hóa học huyền bí ngày xưa đó, họ có nhiều cái khả năng kết hợp nhiều cái học chất, là bởi vì họ hiểu rõ được cái vật chất căn bản mà chúng ta gọi là cái Mula Prakriti, hay là Akasa, hay là Primordial, hay Primeval Matter. Họ hiểu được cái căn bản vật chất, cũng như cái sự kết hợp của những cái hạt nguyên tử căn bản, thì nó tạo ra những cái nguyên tố của hóa học. Ví dụ như khi chúng ta học những cái bảng tuần hoàn của Mendeleev, có bao nhiêu cái chất hóa học căn bản đó, thì là những cái chất hóa học đó nó không phải là cái chất thuần túy, mà nó là một cái sự liên hệ, kết nối và tổng hợp của nhiều cái nguyên tố chung với nhau. Vì cái lý do đó mà bây giờ khi mà khoa học nó tìm cách để mà tìm hiểu xem mà cái đơn vị vật chất nào nhỏ nhất đó, thì họ cứ càng ngày là càng tìm thấy những cái đơn vị nó nhỏ hơn. Ví dụ như ngày xưa thì chúng ta cho rằng cái nguyên tử, cái phân tử là nhỏ nhất, xong rồi khi họ tách rời cái phân tử ra được, cái molecule đó, molecule tách rời ra được thành cái atom đó, thành nguyên tử đó, thì họ cho rằng cái nguyên tử là nhỏ nhất. Sau đó thì họ tách rời cái nguyên tử ra thì họ thấy là trong nguyên tử là có cái electron, proton và neutron, thì là họ lại cho rằng cái điện âm, điện dương hay là cái điện trung hòa đó là nhỏ nhất chẳng hạn. Thì bây giờ họ lại càng ngày càng khám phá ra những cái nhỏ hơn, chẳng hạn như là khám phá những cái quarks, hay là bây giờ khám phá ra cái mà chúng ta gọi là cái boson Higgs, bây giờ là coi như là nhỏ nhất đó. Mà cái chất, cái nguyên tố đó thì nó gần gần nó giống như là cái nguyên tố mà bên khoa học vũ trụ người ta có đề cập tới, là cái nguyên tố đó lần lần nó trở thành cái mà chúng ta khi biết đến là cái nguyên tố căn bản tạo ra cái cõi hồng trần, có cái nguyên tố căn bản nó tạo ra cái cõi của trung giới, rồi cõi của hạ trí vân vân. Nhưng mà cái nguyên tử căn bản mà tạo ra cái cõi hồng trần đó thì thật ra nó cũng vẫn chưa phải là cái đơn vị nhỏ nhất, là bởi vì cái hộp nguyên tử căn bản hồng trần đó thì nó là do sự phối hợp của 7 cái nguyên tố. Thì 7 nguyên tố đó nó phối hợp với nhau thì có khi đó thì chúng nó có cái nguyên tố của đất nó mạnh, nó trội hơn, thành ra nó tạo ra cái cõi hồng trần. Khi nào mà cái nguyên tố mà nước nó mạnh thì nó tạo ra cái cõi của vía và vân vân như vậy. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy rằng ở cái cõi hồng trần này nó không phải là một cái cõi có thật, nó là một cõi mà hợp duyên hợp của nhiều cái nguyên tố, cái đơn vị nguyên tố nó cấu tạo trở thành. Vì cái lý do đó đó mà ví dụ chúng ta lấy cái một cái nguyên tử của cõi hồng trần đó, nguyên tử mà gọi là phối hợp á, thì chúng ta thấy cái nguyên tử đó đó, nó tuy là nó là cái đặc tính của nó là đất, nhưng mà nó lại có 6 cái cảnh phụ khác, thì mỗi một cảnh phụ nó có cái đặc tính của nước, gió, lửa vân vân, ether các cõi kia. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy là cõi trần hay là cõi vía, cõi hạ trí vân vân mà chúng ta đang sinh hoạt đó, thì thật ra là chúng nó là do cái sự hợp duyên mà tạo thành. Vì vậy mà chúng ta thấy rất nhiều cái kinh điển nói rằng cái cõi trần là cõi mộng ảo, cõi vía là cõi mộng ảo, không có thật, do hợp duyên mà ra. Đấy. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nguồn khoa học đó càng ngày càng đi sâu để tìm hiểu cái căn bản nào nó tạo ra sự thành lập của trái đất hay vũ trụ đó, thì lần lần khoa học sẽ khám phá ra là đơn vị nhỏ nhất đó sẽ là một cái đơn vị gọi là, chúng ta gọi là đơn vị nhất nguyên. Đấy, thì lần lần sẽ khám phá ra, nhưng mà cái đơn vị nhất nguyên nó chưa có phải là cái nhỏ nhất đâu, bởi vì chính nó đó, cái đơn vị nhất nguyên đó đó, thật ra nó là cái sự biểu lộ, cái trạng thái biểu lộ của một đơn vị khác, nó thuộc về cõi không biểu lộ, cõi vô sắc tướng mà chúng ta gọi là cõi của A Lại Gia. Thì như vậy đó, khi mà học về cái huyền bí học, những sách vở như Isaac and Bell hay là giáo lý bí truyền đó, thì chúng ta thấy là hiện giờ nó vẫn có một khoảng cách lớn giữa khoa học huyền bí, tức là huyền bí học, và cái khoa học cận đại, khoa học vật chất bây giờ. Cái vấn đề mà khó nhất của các nhà khoa học bây giờ đó là họ không tin những cái gì mà nó không thể sờ thấy hoặc là suy luận hoặc là chứng minh bằng một cái dụng cụ khoa học, họ không tin những cái chuyện đó. Vì vậy cho nên mà khi mà họ gặp được những cái nhà ngoại cảm hay là những nhà mà thần linh học đồng cốt thì họ rất lấy làm lạ, bởi vì những người này chỉ cho họ thấy là có một cái thế giới vô hình ở đằng sau. Đấy. Nhưng mà cái thế giới vô hình này đó mà được các nhà ngoại cảm hay là các nhà thần linh học sinh hoạt ở trong đó đó, thì cái thế giới này đó thật ra nó chỉ là một cái phần rất nhỏ của cái cõi trung giới. Cái mà chúng ta gọi là cõi trung giới đó thì thật sự ra nó chỉ là một cái cảnh trung giới của cái cõi hồng trần mà thôi. Và một cái cảnh như vậy nó có thể có vô số hàng hà xa số những cái cảnh khác nhỏ hơn. Mà một trong những cái cảnh đó đó là cái cảnh mà những người chết đi đó, họ bỏ cái xác cái vía trở lại ở trong những cảnh đó. Mà những người mà thỉnh thoảng thấy đó thì gọi là cái vong linh, hồn ma, vân vân. Thì cái đó đó là cái thành phần mà con người khi chết đó, bỏ lại ở trong những cái cảnh giới đó. Trong khi cái linh hồn thật sự con người đó thì lập tức thoát, cởi bỏ những cái y phục để mà đi thẳng lên đến cái cõi Đề Bà Căn. Thì đó là cái lý do tại sao các bạn lại nói rằng những nhà khoa học thì không có tin có những cái chén mà đập vấp xuống đất mà nó không méo, không vỡ, không thế này thế nọ đó, là bởi vì những nhà khoa học hiện đại đó họ chưa hiểu biết nhiều về cái khoa học huyền bí, mà chưa có biết hết được những cái nguyên tố hóa học, và chưa biết hết được những cái khoa học mà huyền bí của những cái nhà đạo sư. Đây là một cái vấn đề cũng cần nên nói rõ một chút xíu, là bà Blavatsky trong cái thời mà bà truyền bá giáo lý của thông thiên học đó, thì lúc đó cái phong trào thần linh học họ nổi lên rất là rầm rộ và được người ta đương thời đã tán thưởng, là bởi vì họ thấy lạ và hay. Cái gì mà lại có ma trong đó, rồi lại có hiện tượng thần linh lên đồng, lên cơ, vân vân. Đấy. Thì họ rất thích. Nhưng mà giáo lý thông thiên học, chân lý thì chỉ cho họ biết là không có nên theo cái đó, là bởi vì cái đó là nó có hại nhiều hơn. Đấy. Là cái vấn đề, bởi vì khi mà đồng cốt hoặc ngoại cảm đó, mà không hiểu biết gì về cái khoa học huyền bí thì dễ dàng lầm những cái hồn ma bóng quế, là cái tưởng họ là tiên này thánh nọ hay bồ tát này bồ tát kia, rồi là bị dụ cho mượn xác, xong thì là không có lấy cái xác lại được, rồi trở thành người một cái dụng cụ để cho người ta sai khiến, thì cái đó là một cái nguy hiểm. Thành thử bây giờ bà Blavatsky được lệnh các vị thầy thì là đưa cái giáo lý thông thiên học ra để cho họ biết rõ, hiểu rõ về cái chân lý về khoa học tinh thần hơn, để họ bớt cái mê tín dị đoan đi. Đó là cái điều đó.
Alo. Hồi nãy không biết như anh Du có cái tính phát biểu gì nữa.
Dạ không, quý anh, chứ tính lâu nay cũng quên nhiều giáo lý thông thiên học, thầy ra hôm nay cũng vẫn vào để nghe học học hỏi các anh thôi. Dạ.
Các ngày nãy anh Chu Tấn nói chuyện với người nhà đấy mà.
Dạ vâng.
Ok, bây giờ post lên rồi bây giờ anh Minh đọc tiếp dùm nha.
Dường như có rất ít sự suy nghĩ khi tin vào một nguyên thể bản năng làm văn hòa được mọi vật thể thành ra nguyên tử sinh hóa của mình. Van Helmont gọi đó là chất muối cao siêu nhất và thành công nhất trong mọi chất muối, nhờ đã đạt được mức độ tối cao về đơn giản, thuần khiết và tinh vi. Chất muối ấy chỉ được nếm trải, được khả năng vẫn còn bất biến và không bị hao mòn do những đối tượng mà nó tác động lên đó và làm tan hòa những cái vật thể khó điều chế và khó xử lý nhất. Cũng giống như đá quý, thủy tinh, đất, lưu huỳnh, kim loại, vân vân, tan hòa thành muối, nó có trọng lượng bằng trọng lượng của chất bị hòa tan, và điều này dễ như việc nước nóng làm cho tuyết tan chảy ra. Những người chế tạo lại thủy tinh chất mỏng đã khẳng định, và giờ đây đã khẳng định rằng họ những thủy tinh thông thường vào những chất này trong nhiều tiếng đồng hồ để có được tính chất dễ than mỏng. Chúng ta có một bằng chứng sờ sờ ra trước mắt và sẵn có những khả năng ấy. Một thông tin viên nguyên người nước ngoài thuộc hội thông tin học một nhà ngành nghề y nổi tiếng, một người đã nghiên cứu khoa học về bí tế tận 30 năm, đã thành công trong việc thu lượng đường mà ông gọi là chất dầu chân chính của vàng, nghĩa là nguyên tố bản sơ. Các nhà hóa học và vật lý học đã nhìn thấy và đã khảo sát nó và bắt đầu buộc phải thú nhận rằng họ cũng chẳng biết bằng cách nào mà thu hoạch được nó, và họ cũng không làm được như thế. Chẳng có gì đáng nhiên khi ông muốn giấu kín tên tuổi của mình. Đôi khi sự chế nhạo và thành kiến của công luận còn nguy hiểm hơn tòa án tôn giáo thời xưa. Chất đất của Adam này cận kề ngay sát nách chất sinh môi bản năng và là một trong những bí mật quan trọng nhất của các nhà luyện kim đan. Không một môn đồ Kabbalah nào tiết lộ nó cho thế giới, vì ông có diễn tả nó trong câu nói nóng nổi tiếng sau đây. Nó sẽ giải thích được những con chim ưng của các nhà luyện kim đan và cách bột cánh những con chim ưng ấy. Đây là một bí mật mà Thomas Van Gaal phải mất 20 năm trời mới học được. Giống như buổi bình minh của khoa học vật lý bung ra thành ánh sáng thanh thiên bạch nhật chói lòa, cũng vậy các nhà khoa học tâm linh hòa lẫn càng ngày càng sâu vào đêm tối, và đến lượt chúng ta lại bị chối bỏ. Cũng vậy, ngày nay các bậc thầy vĩ đại nhất về tâm lý học lại bị coi là những vị tổ tiên rốt nát và mê tín dị đoan, chẳng khác nào những kẻ neo dây gây ám thị và những nhà ảo thuật. Vì thế đấy, mặt trời học thức hiện đại ngày nay càng chiếu sáng mà đến nỗi có một cung lý tiên đề theo đó các nhà triết gia và khoa học thời xưa chẳng biết điều gì và sống trong đêm đen mê tín dị đoan. Nhưng những kẻ vô cúng quên mất rằng mặt trời ngày nay dường như tối đen so với tinh cầu đó ngày mai, cho dù điều đó có đúng hay chăng. Và cũng như những người thuộc thế kỷ chúng ta nghĩ rằng tổ tiên của mình là rốt nát, cũng vậy hậu duệ của họ cũng có lẽ sẽ coi họ chẳng biết điều gì, vì thế giới đang vận động theo chu kỳ. Các giống dân sắp xếp chẳng qua chỉ là mô phỏng các giống dân đã biến mất từ lâu rồi, cũng như có lẽ chúng ta là hình ảnh của những giống dân đã sống cách đây hàng trăm thế kỷ. Sẽ có lúc mà những kẻ rời đây đang công khai nói xấu các môn đồ phái hét men, nhưng lại âm thầm suy gẫm những quyển sách phủ đầy đủ của họ, bởi rồi đạo văn các ý tưởng của họ đồng hóa chúng và biến các ý tưởng ấy thành ý tưởng của chính mình. Những kẻ ấy rồi sẽ phải trả nợ. Pháp đã thẳng thắn kêu lên, ai đâu đã rồi được coi có những quan điểm bao quát về thiên nhiên nhiều hơn Paray. Xem xét, ông là người dũng cảm sáng tạo ra các loại hóa học dược, sáng lập cho những phe phái can đảm chiến thắng những cuộc tranh cãi thuộc về những đầu óc đã sáng tạo ra cho chúng ta một cách suy tư mới về sự tồn tại tự nhiên của các sự vật. Điều mà ông truyền bá qua những tác phẩm của mình bàn về điểm kim thạch, người mình và các tinh linh trên hầm mỏ, bàn về các cung hoàng đạo, những người tí hon và phúc trường sinh, nhiều người đã dùng chúng để đánh giá thấp vẻ ông, nhưng những điều đó không làm nhục lòng nhục đi làm biết ơn nhớ tưởng của chúng ta đối với công trình của ông nói chung, cũng như lòng hâm mộ của chúng ta đối với những nỗ lực đã đạt trong phóng khoáng của ông và sinh hoạt tri thức cao cả của ông. Hết.
Rồi bây giờ các anh có bàn gì về cái đoạn này không? Ở đoạn này có nói về cái chất dung môi vạn năng á. Dung môi vạn năng là nó hòa tan được tất cả các chất hồi nãy đoạn đầu nói á. Thì không biết cái chất vùng nôi dung nôi vạn năng này thế nào, tôi cũng không nắm vững lắm. Nhưng mà đại khái lần đầu có nói về cái đó qua. Rồi lại chất dầu chân chính của vàng là nguyên tố ban sơ của vàng. Rồi mấy cái nhà luyện kim thời xưa thì là họ nói rằng là họ có thể biến trì thành vàng nữa.
Ngày xưa đó thì họ cho rằng những cái nhà luyện kim đó là những cái người phù thủy, họ có thể biến đá hay biến chì thành vàng. Bây giờ không nói về cái vấn đề mà cái nghĩa đen, cái nghĩa bóng của cái vấn đề mà biến chì hay đất thành vàng đó, thì có nghĩa là những cái nhà luyện kim này là những cái vị chân sư, họ có cái khả năng biến một người sống theo cái dục vọng phàm ngã trở thành người sống theo cái tinh thần, tức là biến chì thành vàng. biến cái cục đá nó thành ra. Đó là như vậy. Đó là cái ý nghĩa thật sự huyền bí ở bên trong. Thì với cái huyền bí học, một con người có thể từ bỏ cái đời sống phàm ngã, từ bỏ đời sống dục vọng, từ bỏ cái đời sống của đất, của trì, để sống một cuộc đời sống của vàng, của kim cương. Đó là đời sống của chân ngã. Còn nói bây giờ trở lại nói về vấn đề cái nghĩa đen của nó đó, thì nếu mà một người học được cái thuật luyện kim rồi, thì cái người này chắc có lẽ nếu mà là một cái người mà không thuộc về chánh phái đó, thì có lẽ là cái người này không cần phải đi làm gì cả, suốt ngày cứ ngủ ăn chơi thôi. Bởi vì cần tới tiền bao nhiêu, cái đấy cục trì biết nó thành vàng rồi mà xài, đúng không? Thành ra đây là một cái, đây là một cái điều mà gọi có thể nói là phá hoại cái nền kinh tế của quốc gia, nếu mà một người cứ đem trì ra mà biến thành vàng. Thì chúng ta nên hiểu cái nghĩa bóng của nó, là với cái dung môi vạn năng. Dung môi vạn năng là gì? Dung môi là cái loại nước. Vạn năng là có một cái khả năng tối đa. Vậy cái dung môi, cái loại nước này là chính là cái nước của cái tình thương, của bác ái, của cái bu đi. Chính cái bu đi này đó, nó hòa tan tất cả những cái đất, những cái trọng trược của dục vọng, biến nó thành cái ánh hào quang chiếu soi kim cương của Bồ Đề Tông. Đó. Thì đây là cái nghĩa bóng. Còn cái nghĩa đen đó, thì quả thật các vị đạo sư có thể biến trì thành vàng, là bởi vì sao? Trì hay vàng nó cũng chỉ là những cái hóa chất do cái sự tổng hợp của những cái nguyên tử căn bản hóa học mà thôi. Ví dụ như hồi nãy chúng ta thấy đó, acid chloric đó là HCl, tức là nó do một cái nguyên tử của hydrogen cấu tạo và nguyên tử của chlor, phải không? Nhưng mà tất nhiên là nó phải có một cái môi trường như thế nào, hoặc có một cái dung dịch như thế nào, một cái catalyst như thế nào, thì nó mới khiến cho cái hydrogen nó kết hợp với cái chlor trở thành một acid chloric. Và trở thành như vậy xong nó phải ở trong cái trạng thái đó mới được. Chứ còn mà kết hợp xong rồi nó tan rã ngay thì nó cũng không có giữ được cái trạng thái của acid chloric được. Thì như vậy, cũng vậy, một người mà được một cái vị thiền sư đưa một cái công án ra để người đó ngộ được, hiểu được, thấy được con đường đạo, mà nếu mà cái người đó không tiếp tục thì người đó lại ngã trở về con đường mà bình thường, tu hành bình thường của mình, chứ không có tiến bộ được. Người đó là cần phải tiếp tục giữ vững cái ngọn lửa trong tâm, cái dung môi vạn năng, thì mới có thể tiếp tục được cái con đường mà đạo hạnh của mình. Thì thật ra thì tất cả các nguyên liệu, các hóa chất nó đều là cái sự kết hợp của các nguyên tử mà ra. Thì nếu mà mình biết cái điều đó, mà mình có cái khả năng sử dụng những cái năng lực thiên nhiên, thứ nhất là khiến các nguyên tử đó nó phối hợp với nhau và nó giữ ở trong tình trạng đó, thì mình có thể biến bất cứ một cái nguyên tử nào trở thành một nguyên tử khác. Bởi vì chúng ta biết là tất cả mọi vật ở trong này nó đều do các nguyên tử nó cấu tạo với nhau thôi. Nó khác nhau, nguyên tử nó khác nhau ở cái chỗ là dĩ nhiên là chúng ta đặt tên khác nhau. Nhưng mà cái quá trị, cái thành phần mà bao nhiêu cái electron, bao nhiêu cái proton hay nhờ bao nhiêu cái neutron đó, thì nó khác nhau ở chỗ đó. Và cái sự hấp lực của các nguyên tử với nhau, hấp dẫn là do cái quá trị. Nên đó, một cái nguyên tử nào mà thừa electron nhiều quá, rồi nguyên tử kia cần số electron đó, thì cái khuynh hướng là chúng ta sẽ kết hợp, chúng ta tạo ra một cái phân tử mới. Cái điều này là chúng ta học về hóa học, vật lý vân vân thì chúng ta cũng biết căn bản của nó rồi. Đó là như vậy.
Cảm ơn anh.
Xin chào chị. Vâng. Mình lúc mình có nên nghĩ là cái định luật mà đồng thanh tương ứng không? Cái người mà cái người những nhà tiên đó, người ta tập trung tư tưởng, người ta tạo ra một cái phân tử vàng, sau đó người ta cho nó thu hút những cái phân tử mà vàng ở gần đâu đó đó, tập trung lại thì anh thành ra được cái cục vàng đó.
Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Đây là quá trì định rằng là cục trì, dùng cục trì đàng hoàng xong là cái thay đổi cái số lượng photon electron trong cái cục trì đó để cho nó biến thành vàng thôi.
À, cái đó là cái suy nghĩ theo vật lý, còn suy nghĩ này theo của Phúc đó là mình dùng phân tử đó, sau đó mình dùng khả năng là định cái trí đó, mình sử dụng khả năng mà bằng thân tương ứng đó, mình được phân bố những cái phân tử mà vàng ở xung quanh đó.
Đâu mà có mỏ mới có chứ đâu phải nó bay trong không khí đâu Phúc.
À, cái này cũng đúng, phải biết trong tất cả những máy móc nữa để có một phần nào cũng tương tự vàng.
Cái việc mà chị Thúng nói đó thì nó đúng theo cái phương pháp luyện kim, thì chúng ta có một cái khối vật chất nào đó mà chúng ta gọi là đồng hay chì hay là sắt hay là kẽm gì đó, thì tất cả các vật này nó đều do cái sự phối hợp của các nguyên tử mà ra. Các thành phần của nguyên tử là chúng ta biết rồi, electron, proton, neutron, và nó tùy theo cái số lượng của nó có bao nhiêu electron như thế nào thì chúng nó có một cái đặc tính như thế nào và có một cái tên gọi khác nhau. Thì chúng nó thu hút với nhau do cái định luật gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Một bên dư muốn vất đi, một bên thiếu muốn cầm, thì chúng nó sẽ kết hợp với nhau tạo nên một cái sự phân bình của một hợp chất mới. Còn Phúc nói đó là cái vấn đề là chúng ta không cần sử dụng đến một cái vật chất nào cả, thì sử dụng những cái điều nó có ở trong thiên nhiên. Tất nhiên ở trong thiên nhiên, ở trong các bầu khí quyển thì chúng ta có rất nhiều cái nguyên tố khác nhau. Là lý do tại sao chúng ta có được, bởi vì các nguyên tố, nguyên tử nó luôn luôn nó tác hợp với nhau, nó đụng với nhau rồi nó rã rồi nó kết hợp với nhau, thì cái chuyện đó nó xảy ra liên tục, hiện giờ nó liên tục ở trong chung quanh. Và một trong những cái lý do đó nó khiến cho con người ta đó xuyên qua các cái luân xa của các thể đó, thì chúng ta có cái sự thải ra những cái thành phần mà chúng ta không cần, mà chúng ta hút vào những cái thành phần mới. Ví dụ như là thải cái tháng khí ra thì hút oxygen vào, thì những luân xa ở trong các cái thể của chúng ta cũng vậy, nó có cái đặc tính là thu hút cái mới, xa thải cái cũ. Nhưng mà ở luân xa đó thì những cái thành phần này nó thuộc về nó siêu hình học hơn, chúng ta không có thấy, không có đo lường được, nhưng mà nó cùng một cái nguyên tố như vậy. Vì cái lý do đó mà chúng ta trong một thời gian 7 năm hay một thời gian bao nhiêu đó, thì tất cả những cái thể xác mà chúng ta sử dụng đó thì nó không phải là cái thể xác của 7 năm trước chúng ta dùng, mà nó có cái tính chất là nó cũng có một cái hình dáng giống như vậy, nhưng mà nó mang một cái tính chất là già dặn hơn, khôn ngoan hơn, hay là cằn cụi hơn, hay là bệnh hoạn hơn. Là cái tác dụng thời gian luôn luôn nó đưa đến cho cái việc là già nua hoặc là bệnh tật. Vì cái lý do là con người đó ăn uống và suy tư và tình cảm đó, nó không có đúng với cái luật thiên nhiên quân bằng, thành ra nó đưa đến cái sự bất bình thường, bất quân bình, già nua của các cơ thể. Chứ còn nếu mà đối với những vị đạo sư mà họ hiểu biết cái luật trời, mà họ dùng mọi việc sống trong cái sự quân bình đó, chúng ta thấy có nhiều cái vị dân sư là mấy trăm năm rồi vẫn còn trẻ trung, là khác ngài, luôn luôn tạo được những cái nguyên tử mới nó đến đó, thì nó khỏe mạnh hơn và nó trẻ hơn nguyên tử cũ. Trong khi chúng ta đó, nguyên tử mới nó đến thì nó già hơn và nó bệnh tật hơn nguyên tử cũ, là bởi vì nó dựa trên những nguyên tử cũ đó thải ra, xong thì lại chúng ta lại tiếp tục ăn uống theo cái kiểu mà thất thường, hút thuốc, uống rượu, rồi buồn rầu đủ thứ, thì nó khiến ra nó kêu gọi những cái nguyên tử nó thuộc về những cái, nó có những cái mà thiếu cái sự khỏe mạnh và trẻ trung. Đấy, thì đó, thì chúng ta thấy nó là như vậy. Thì mọi việc đó là nó đều dựa trên một cái nguyên lý của sự quân bình, nguyên lý của sự hỗ tương, tác tương lẫn nhau. Thế thì muốn sử dụng cái ý chí để mà kêu gọi và kết hợp những cái nguyên tử vàng đó, thì thứ nhất là cái ý chí đó đó nó phải đủ mạnh. Thứ nhì đó, cái ý chí đó nó phải hiểu biết về những cái luật huyền môn, để kêu gọi đến cái sự hợp tác của các vị thiên thần thì mới có thể làm được cái việc đó. Chứ còn cái tư tưởng tự nó đó thì không có đủ sức để mà làm cái chuyện đó. Tư tưởng nó phải, nó chỉ tác nhân cho một cái, những cái sinh vật của thế giới vô hình để mà tạo ra những cái hiện tượng đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ cần nghĩ mà được đâu. Bởi vì cái nghĩ của chúng ta nó chỉ tạo ra những cái tinh linh thuộc về tư tưởng mà thôi. Nhưng mà tinh linh đó nó chưa có đủ sức, chưa có khả năng để mà kết hợp những cái nguyên tố vàng lại để mà tạo thành một cái thỏi vàng. Ngay cả các vị chân sư cũng vậy. Nhiều khi cái công việc đó làm nó rất là cực nhọc. Thành thử các vị chân sư khi mà cần có một số vàng làm một công việc nào mà cần thiết khỏi trần đó, thì Ngài có thể là sai các tinh linh đó đi tới những cái kho vàng mà cất giấu xa xưa là không ai biết, hoặc là những cái vàng nó chìm ở trong những cái tàu dưới đại dương, thì Ngài sai chúng nó đi lấy một thỏi vàng để dùng. Nhưng mà những cái chuyện đó đó thì các Ngài thường thường không có làm, bởi vì làm như vậy thì lạm dụng cái quyền năng, thành được ít khi các Ngài dùng tới cái chuyện đó. Ngài luôn luôn là kêu gọi các đệ tử hay mọi người đóng góp giúp đỡ về tài chánh để các Ngài làm việc đó, chứ còn ít khi nào mà Ngài sử dụng cái quyền năng để mà mang một cái khối vàng từ cái kho vàng trông giấu ở một cái đại dương nào đó, hay con tàu nào đó, hay là một cái hầm nào đó, thì các Ngài rất ít làm cái chuyện đó. Nó là như vậy. Tất cả những cái quyền năng, những cái pháp thuật, mùa chú đều dựa vào trong cái sự mà sai khiến các tinh linh và các thiên thần để mà tạo ra những cái công việc đó. Chứ còn cái hình tư tưởng của mình chưa có đủ sức để mà làm cái chuyện đó đâu.
Anh Văn nói có lý. Tại vì nếu mà mình làm được, mình phá hủy một cái nguyên tử trì để mà mình biến nó thành vàng, thì nó cũng giống như là phá hủy một cái nguyên tử uranium để tách nó ra như vậy, là nó sẽ nổ, nó sẽ có những cái năng lực rất lớn nó phóng thích ra, thì nguy hiểm lắm chứ không có phải dẫn chơi. Tại vì cái trì là nó 82 và vàng là 79, thì tức là nó có vài cái neutron nhiều hơn. Ví dụ như là 3 cái nước trông chẳng hạn dư ra so với vàng. Thì ra thế này chắc là phải kêu gọi tinh linh hay là những vị thần linh thì mới làm được.
Đó, anh ta tôi xin đó với hình như tôi có coi cái cúng gì mà về nguyên tử, về mà các nguyên tử thì có người ta có chế cái súng á. Cái súng bắn nó trăm á chị thấy. Nó bắn vô cái nhân, cái nguyên tử.
Bắn vô nó không thì nó phá ra một
chút. Nó phá là đến một cái nội nào đó thì cái chuyện đó nó mất đi những cái vô tâm, cái tâm gì đó, cái chuyện nó biến thành vàng. Đấy là môn hóa học luyện chuyên về vật lý á.
Vậy sao nó không nổ bom giống như bom nguyên tử?
Cái chuyện nó không nổ bom, nhưng mà cái uranium thì nó bởi vì cái năng, cái phát năng lượng của uranium nó mạnh lắm, nó cái số gì mà cái số mà quá trị của nó lớn lắm, còn cái chuyện nó nhỏ, nó bảy mấy, còn kia nó 200 mấy nữa.
Không
ai nó có sự tác động mà liên tục thành ra nó mới phát ra cái sức nổ còn quá dữ tận.
Không phải là 200 mấy đâu. Cái uranium anh nói 200 mấy thì tức là cái vàng này nó là 196, chứ còn
cái vàng nó nhỏ hơn, chì nó ít hơn.
196 và chì nó là 207 đây. Nó cũng gần rồi, nó toàn là mấy cái nguyên tử bự không à.
Nên nhớ một điều thế này, là cái sự mà kết hợp của những cái nguyên tử hay nguyên tố với nhau đó, là chúng nó kết hợp là nhờ vào cái năng lực gọi là energy của các vị huyền thiên thượng đế, hay nói đúng ra các vị đại thiên thần, nói đúng ra các vị Ahi đó, thì các ngài dùng cái năng lực đó để kết hợp chúng nó. Khi mà chúng ta dùng một cái phương thức nào đó phá hủy cái sự kết hợp đó đi đó, thì chúng nó sẽ làm nổ ra cái năng lực đó, nó tạo ra một cái năng lượng rất là lớn. Và đó là cái nguyên tắc của cái bom nguyên tử hay là bom không khí. Họ sử dụng những cái chất mà nó có nhiều cái quá trị hay là cái gì đó, thì họ phóng thích ra cái năng lượng rất là lớn, nên nó tiêu diệt, sức tiêu diệt rất là mạnh.
Mà không phải là nặng hơn là nó mới ra bom, mà nhỏ hơn ra bom biết không khí nó nhỏ xíu á, mà nó nổ thành cái bom gây kinh hoàng hơn là uranium á.
Vấn đề là năng lực nó phát ra.
Thì cái phương trình mà e mà bằng mc bình thường, cái phương trình đó nó mới tạo ra được bom nguyên tử, và nó phá cái gì mà thành vàng, cái đó mc bình thường nó có phóng năng lượng từ cái ơ mà nó bằng em mà sẽ
làm sao từ chỉ thành vàng mà lại không tạo ra tiếng nổ khủng khiếp mà mấy nhà luyện kim lại có thể làm được một cách hòa bình.
Thì mình thấy cái điểm đó là cái bom mà nó nổ ra là bởi vì do cái sự phóng thích của những cái năng lượng nó nằm ở trong cái nguyên tố hay nguyên tử đó. Thì cái khoa luyện kim đó là thay đổi cái quá trị của kết hợp chúng nó, nhưng mà vẫn giữ được cái năng lượng nó nằm ở bên trong đó. Thì cái đó là một cái điều bí mật mà chỉ có đệ tử huyền môn họ mới biết thôi. Hóa học tinh thần luyện kim đó. Mà bởi vậy cho nên cái khoa học đó thất truyền rồi đó. Thất truyền rồi. Chỉ có những cái vị đệ tử đạo sư cao cấp đó mà nghĩa là đắc đạo đó, mà thắng được cái thằng ngã thì mới có cái khả năng làm cái chuyện đó. Còn bây giờ mấy người mà chưa có cái đầy đủ cái năng lực tinh thần mà làm những chuyện đó thì họ dùng cái bom nguyên tử đó là họ phá hoại, họ gây chiến tranh, cái đó nó nguy hiểm. Thời nào cũng vậy đó, thời nào cũng vậy đó. Bất cứ một cái gì đó, mà mình tiết lộ ra nó cũng có cái điều tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng có thể tạo ra những cái điều đối nghịch.
Tương lai chắc là phải dùng những cái năng lượng nguyên tử và công việc hòa bình, ví dụ như chạy xe hay là chạy nhà máy.
Thế đấy, hả? Thế
đấy. Rồi bây giờ anh Minh đọc dùng bản kế nhé.
Có nhiều nhà bệnh lý, nhà hóa học, nhà chữa bệnh, vi lượng, đồng canh và nhà từ điển cả nhà muôn mang các kiến thức của mình qua những sách vở của Paracelsus hay Dictic, cách nam có được những học thuyết, những thuyết bàn về bệnh truyền nhiễm từ viện Nam Văn. Người chú cổ này đã hả hê gọi như vậy cái người cao siêu hơn chính mình như thế. Ông đã xuất hiện nhưng do chiếc xe vĩ đại này và cố gắng chịu đựng lại kỷ niệm việc ông bị nói xấu. Vợ ông là nhà hóa học vĩ đại nhất trong đời, giáo sư Minister và tiến sĩ Nam Moser, nhà tâm lý học nổi nạc người Đức. Như vậy, theo lời phê phán của họ về những công trình lao động của môn đồ nói khác nam này, Paracelsus là nhà trí thức xuất sắc nhất đương thời, một thiên tài cao cả, những ánh sáng hiện đại của ta giả định rằng mình có biết nhiều hơn về những ý tưởng của môn đồ phái hoa hồng thật sự, về các tinh linh hoành hương tinh và quỷ đồ đã chìm vào bóng linh của pháp luật và chuyện thần tiên trong buổi chiếu thời. Chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận cùng với kẻ đa nghi rằng một nửa thậm chí còn hơn nữa những điều dường như là hiện tượng thêm hàng ngày chẳng qua chỉ là những trò lừa phải ít nhiều tin giả. Những chuyện lập phải gần đây nhất là những người đồng cốt hiện nay cũng đủ chứng tỏ quá nhiều sự kiện ấy. Chắc chắn là nhiều chuyện khác vẫn còn được dành sẵn và là điều này sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc trách nhiệm lại trở nên hoàn hảo và các nhà thống lý học đã trở nên có ý chí đến mức không còn cung cấp cơ hội cho những người đồng cốt hoặc cung cấp vũ khí cho các dịch vụ. Nhiều những nhà tâm lý học biết điều ý gì về tính cách của những thiên thần hướng dẫn sau khi độc quyền chiếm dụng thời gian, sức khỏe và phương tiện của một người đồng quốc cũng khổ có lẽ trong nhiều năm lại thường đình bỏ đi rơi khi cần đến sự giúp đỡ của họ nhiều nhất. Chẳng có gì mà chừng đó là những tạo vật không có linh hồn hoặc tạm tâm lương tâm, cho nên với phạm tội bất công như thế thì muốn chỉ là những việc thôi, hoặc hẳn là các bạn vong linh nào khi cần thiết mà lại không trở lại được tôi vong linh bè bạn của mình, nếu có được như vậy để muốn kéo những người mình quốc vô tội ra khỏi cái hố sâu được đào sẵn dưới chân đi. Những điều đó đã xảy ra đời xưa và những điều đó còn lại xảy ra bây giờ. Trước thời thần linh học hiện đại cũng có những chuyện hiện hình mà mọi thời đại trước kia đều có những hiện tượng khép lại giống như thời đại chúng ta. Nếu những sự biểu đồ đại hiện đại là một thực tại và những sự hiện hiện thành thành ra đó cái gọi là phép lạ, và chi tiết thần thông của thời xa xưa không phải là như vậy, hoặc những phép lạ chẳng qua chỉ là chuyện hư cấu mê tín dị đoán thì những biểu diễn thời nay cũng chắc phải là như thế, vì chúng ta đâu có dựa vào chứng cứ nào tốt hơn. Nhưng trong các cái dòng khác này càng gia tăng các hiện tượng huyền bí đó đổ xuống từ đầu bút này tới đầu bút kia của phải đề cầu, thì mặc dù hai phần ba những sự biểu diễn đã được chứng tỏ là giả mạo, thế thì những cuộc biểu diễn được chứng tỏ là chân thực không thể nghi ngờ mà cải tiến được sẽ ra sao. Trong số đó ta có thể thấy những sự giao tiếp thông qua các đồng cốt không chuyên nghiệp cũng như chuyên nghiệp họ vốn to thượng và vĩ đại một cách thánh thiện. Thường thường thì thông qua những trẻ cây thơ và những người dốt khác mỗi lần chúng tôi nhận được những giáo huấn và huấn điều triết học, những bài diễn thuyết minh và thi ca âm nhạc và hội họa hoàn toàn xứng đáng với tên tuổi mà người ta gắn cho tác giả của chúng. Những lời tiếng chi của họ thường được nghiệm đứng và những khẳng định của họ mang đầy hảo ý, mặc dù mặt đạo đức diễn ra hiếm hơn đâu là những văn minh tiềm năng học sinh viên tương lai. Và hiển nhiên ở bên ngoài người đồng của chính hiệu là các tự thể, tự thân. Những sinh linh phương tệ này đáng được gọi như thế, và chúng khác xa số âm ma và yêu tinh làm vào xung quanh phòng hoặc lên đồng với biểu diễn trên cõi trần, khác xa như ngày khác với đêm. Chúng tôi phải thú nhận rằng tình hình dường như rất nghiêm trọng, việc các vong linh đối trả và vô nhân y tế thường xuyên kiểm soát các bằng cốt ngày càng trở nên phổ biến hơn, và những tác dụng độc hại của những điều dường như là ma tập thường xuyên tăng trưởng. Một số trong những bằng cốt tốt nhất anh từ bỏ diễn đàn cũng vẫn còn giúp như phải là của nó. Phong trào thần linh học đang trôi giật giờ về những nhà thờ, chúng tôi đánh bạc tin đoán rằng những vấn đề thần linh học không sự nghiên cứu triết học cổ truyền để học cách phân biệt các phong linh và ngăn ngừa các phong linh tồn tại thì chỉ trong vòng 50 năm năm tới họ phải nhảy bổ tới một nhóm đạo thánh thể của công giáo La Mã để trốn tránh những phong linh hướng dẫn và kiểm soát mà họ đã si mê từ biết bao lâu nay. Những dấu hiệu của thảm họa này đã phơi bày ra rồi đấy. Trong thời một hội nghị gần đây ở Philadelphia, người ta đã nghiêm túc đề nghị tổ chức một giáo phái thần linh học phi tôn giáo. Đó là vì sau khi đã truyền thắng đạo của người ta và chẳng học được gì về triết lý của các hiện tượng khác lạ, tức là bản chất của các công linh, họ đang trôi nổi trên một biển cả bấp bênh đối với con tàu không có la bàn bánh lái, họ không thể thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan, họ phải chọn lựa giữa copy và theologia. Hết.
Cảm ơn anh Minh. Anh có ý kiến gì về đoạn này không? Đoạn này hình như là qua phần đầu thì nói về cái ông Paracelsus đó. Thì ông ấy là một người là phát minh ra những cách chữa bệnh mới. Cách chữa bệnh mới mà ông ấy nói rằng là những bệnh hoạn nó xuất phát từ tinh thần, tức là những người bệnh tâm lý rồi nó thành ra bệnh ấy. Xong rồi ông lại phát minh ra những cách mà dùng những cái thuốc làm bằng các chất vô cơ. Để tôi lấy cái trang web của ông ấy. Thì ông ấy cũng là đệ tử của cái nhóm Hermes, mà nhóm Hermes ngày xưa là chính là Đức Phật Thích Ca đó. Ông ấy cũng theo cái dòng dõi đó, Hermes rồi Pythagore. Đó, cái trang web nói về cái ông này. Thì ông này bị một cái người nào đó gọi là lang băm, nhưng mà có một ông bênh vực hết mực. Nói là ông là một người rất là tài giỏi trong cái thời đại có 1500 bao nhiêu, thế kỷ thứ 16. Thì ông này đồng thời ông là bác học, mà ông là khoa học, ông về nhiều phương diện lắm. Ông này có rất nhiều phương diện. mà ông lại còn coi chiêm tinh ra tử vi nữa, rồi ông dựa vào chữa bệnh của ông cũng lại thuộc cái đó luôn. Zodiac này ông ấy dạy ông về sau ông thành một nhân vật cao cấp ở trong cái trường thuốc, nhưng mà ông ấy bị nhiều người đả phá tại vì ông ấy lên án một số những cái người mà đi trước ông ấy là lang băm mới bịa đặt này nọ, thì ông đốt cả một mớ sách thuốc nữa, thành ra ông bị nhiều cái người y sĩ đương thời ở chống đối ông. Nhưng mà ông là người thế này, ông là Hermetic Neoplatonic Pythagorean, là ông đi theo cái trường phái nó bí truyền đó, astrologer nữa. Rồi ông ấy dùng những cái viên đá quý nữa. Tức là ý của bà Blavatsky là muốn nói rằng có những cái khoa học thần huyền bí như vậy đó mà bị người đương thời chê bai rồi không có hiểu. Rồi cái đoạn sau thì lại nói về đồng cốt, là bà cũng lên án đồng cốt là không tốt, nhưng mà những cái chuyện người ta lên người ta nói rằng những cái phép lạ là không có thì cũng là sai, bởi vì những phép lạ đó là những chuyện bình thường nhưng mà họ không hiểu. Phép lạ chẳng qua biểu diễn thời nay đó, phép lạ không phải là chuyện hư cấu, không phải mê tín dị đoan, mà là những chuyện mà ai cũng có thể làm được nếu như người ta hiểu biết thôi, có tăng thêm sự hiểu biết. Rồi nói rằng trong một hội nghị gần đây ở Philadelphia, người ta đề nghị tổ chức một giáo phái thần linh học Kitô giáo. Tôn giáo. Thế là bây giờ họ không chối bỏ được những hiện tượng thần linh nữa. Anh có ý kiến gì nữa không?
Rồi cho xin góp ý kiến về cái vụ mà khi mà nhà hóa học luyện kim ôn kim y, nhà hóa học luyện kim ha, với cái nhà mà luyện kim tinh thần, tức là Sir John Onkimis, cái người mà luyện kim tinh thần nữa ha, về tâm linh, luyện kim về tâm linh tinh thần, thì anh với em này thường thường là các vị cỡ cái vị chân sư, cái gì là hán, cái gì là hán chưa trình độ, cái gì là hán chưa có thể là cái gì chân sư đó, luyện kim về tâm linh, luyện kim về tinh thần, alchemy, spiritual alchemy, alchemist, luyện kim về tinh thần. Thì thường thường anh em mà nói đến vấn đề luyện kim tinh thần là chúng ta bắt đầu đi vào con đường thực sự tiến hóa về tâm linh, tiến hóa về cái thần thức của mình, tiến hóa. Mà muốn luyện kim về tinh thần, muốn luyện kim về tâm linh thì làm cái gì? Thường thường đó, anh em thấy không? Nó là cái là có vấn đề qua, vấn đề là đối với vật chất, về khoa vật lý thì rõ ràng muốn luyện, muốn mà quá, muốn mà làm cho chị mà thành vàng thì người ta cũng phải sử dụng một cái tôi biết mà họ có chế ra cái súng mà bắn ra tao rồi đó, mà chính ở bên Mỹ, ngân hàng Mỹ có thể có một thời người ta dùng chị để người ta làm vàng nhân tạo, có đó là nhà hóa học luyện kim về vật lý, nghĩa là có thể sử dụng cái chị để mà bắn qua thành vàng, thì nhà luyện kim về tinh thần và tâm linh thì người ta cũng có thể sử dụng cái phần mà tâm linh mình để mình luyện, mình có thể luyện cái mình có thể nhìn ra đây nó lòi là cái mình quán chuyển mình chuyển hóa về cái phần như thế nhé, một người mà luyện kim về tâm linh thì cái người này phải biết cái phương thức chuyển hóa cũng như những nhà luyện kim mà về vật lý về vật chất mà biến trị thành vàng thì phải có cái súng bắn ra tâm. Còn cái người mà luyện kim về tinh thần đó, về tâm linh thì phải có sử dụng một cái cũng phải có một cái công cụ để mà nó chuyển hóa làm cho có phần mà vật chất, phần vật chất mà mình nó biến thành ra cái phần về tâm linh. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái người mà luyện kim về tâm linh là cái người này phải chuyển hóa cái phàm nhân thành ra cái chân nhân, phải chuyển hóa cái phàm nhân thành ra chân nhân. Mà muốn chuyển hóa này thì phải có những cái phương thức, những phương thức anh em nhớ này, phải có những cái phương thức chuyển hóa, cũng như tôi cũng phải có những cái súng là nó tao mà bắn cái tử đó mà để nó phá tan rồi để mà nó biến đổi thì chị thành vàng.
Có phải là thiền định không anh?
À tôi muốn nói đó thì đó là thiền định đấy. Cái súng nó tâm này là cái súng thiền định đấy, là thiền định đấy, là phương thức thiền định Raja Yoga của thâm học đấy. Là tiến vô thân nha, tôi nói mà rõ tiến vô thân nó là cái súng bắn ra tâm đấy. Anh em coi lại đi. Phải nghiên cứu kỹ cái tiếng vô thân này rồi với Raja Yoga với kinh khủng lắm nghiêm. Ba cái này đó nó là có thể là cũng như là một bộ máy mà để mà bắn vào cái phần mà tâm linh của mình, để mà bắn vào cái thể xác của mình, cái tá tứ thầy hạ của mình, bắn cho nó tan nó tự nhiên cái thể xác của mình mà nó ô trượt quá thì phải dùng cái súng thiền định này bắn cho nó lại, tức là theo về quyền bí học thì nó là gì, nó là phải thanh lọc purify là cái súng nó tâm nó thanh lọc nó
sao tóm tắt đi ngay. Tại sao cái là phải Raja Yoga thay vì những cái phương pháp thiền của Phật giáo?
Thì đó tôi nói Raja Yoga nó là cái cốt cán của thiền. Bởi vì thực sự tôi đã từng nói cái yoga nó là cái phương thức hợp nhất. Chứ không có gì lạ hết. Mà hợp nhất là cái gì? Là thiền định đấy. Nếu mà không thiền định thì làm sao mà hợp nhất được? Mà chính ở trong cái Raja Yoga này nó có 8 giai đoạn. 8 giai đoạn nó giúp cho mình thực hiện cái sự hợp nhất. Yoga là hợp nhất. Bởi vì cái nguồn gốc của từ yoga là yod. Yod là cái ách. Cái ách á. Yod có nghĩa là cái ách. Cái ách mà để nó bắt con trâu á. Thì bắt con trâu hoặc con bò đó, nó phải tuân thủ cái ách này nè. Là yod á. Là nhờ có cái yod này thì trước bây giờ mình mới thực hiện được cái sự hợp nhất. Là yoga.
Bây giờ anh nói cái gì yoga. Nó thực tế hơn nên bây giờ anh đừng có phân tích mấy cái chữ nghĩa nữa.
Thì cái đó là thì mình mà nếu mà thực hiện được cái sự hợp nhất này có nghĩa là mình cũng là một nhà hóa học luyện kim sử dụng cái súng hơi thông để bắn vào cái kia mà bắn vào nguyên tử trì nó biến nó thành vàng. Còn ở đây mình bắn vào cái thể xác của mình, cái thể xác ô trữ của mình nó biến thành là cái thể xác thanh cao, là thanh lọc, là purify, hợp nhất được. Nghĩa là mình thanh lọc được cái thể xác thì thường thường mình bị đa số người ta chưa biết tu thì người ta sử dụng toàn là những thức ăn nó nặng trược quá đấy, không bây giờ nghĩa là mình phải wow, nhưng mà người chuyển quá nó không là phải dùng cái nước trong đó. Nghĩa là mình phải ăn lại, dùng những thức ăn nào mình nhẹ ha, đừng có tác động nhiều. Giả sử mình ăn loài thịt cá rồi thì nó làm cho cái thể xác của mình nặng trược, thành ra mình không tu hành được ha, thành ra phải chuyển hóa trở lại, mình phải dùng những thức ăn nhẹ nhàng ha. Đó. Thành ra
lúc nào có cái gì nào chỉ thiện nguyện đó, làm ơn lên tiếng đi.
Alo
chị thiện nguyện là ai vậy?
Dạ xin chào cô, con là Chí Thiện, con của cô Hường.
Nay online được ha, Thiện online được rồi.
Dạ để con gọi má con lên.
Ôi gọi má lên đang nói rồi chứ trời ơi, không lẽ có tu mình hoài sao? Chị Hường có lẽ cũng biết là anh Quỳnh rồi. Không chị Hường nữa, ông cũng lớn đó nè, chị nhớ.
À, cái chú này là con của người trong bên nào vậy anh ơi?
À, thiện con có cho chị Hường, con chị Hường anh Văn biết rồi, anh Văn biết rồi, thiện biết.
Dạ, đi bây giờ mẹ có chút xíu không? Mẹ con sẽ lên nói chị nghe học chung với các...
Rồi, đưa Thảo mở cho mẹ nghe, mở cho mẹ, đã ra chút thảo luận nhau, mở cho mẹ.
Dạ, dạ rồi, dạ, dạ. Dạ, chào cô chú.
Nếu mà phải còn quá thì cái micro nhấn cho nó đánh dấu chéo đi nha.
Không, dạ rồi, em hiểu rồi.
Thế nó không
thấy hồn
gì.
Thế hồn
thôi.
Ok.
Thành ra những người mà tu á, cho chúng tôi nói nhắc lại, những người tu á, thường thường là những nhà luyện kim, những nhà hóa học luyện kim mà, tinh thần. Gọi là spiritual alchemist, là những người mà thực sự tu á, mà tu thiền á, còn tu mà tu thường thì là chưa thực sự đâu. Hãy tu thiền thì phải sử dụng ba cái phương thức mà của Raja Yoga với Tinh Thủ Lăng Nghiêm với Chiến Vô Thình. Ba cái phương thức này là giúp cho cái người này có thể trở thành một nhà hóa học luyện kim, hoặc những nhà mà luyện kim về tâm linh và tinh thần, nghĩa là mình sử dụng được cái này rồi thì mình có thể hợp nhất phàm nhân chân nhân, là mình trở thành chân sư, mà chân sư thường là những nhà luyện kim về tâm linh đó. Chân sư.
Rồi, cảm ơn anh hai. Bây giờ anh Minh nhờ anh Minh đọc tiếp lần sau nhé.
Trong khi có nhà khoa học chân chính như Wanasaya, Cocker, Wander, Buffer, Vali, Vinchella, Hanley, v.v. Và nhiều người khác tin chắc vào nhiều phép lạ hiện hành, thì nhiều người được nêu tên trên đây lại bác bỏ thuyết vong linh của người quá cố. Do đó dường như cũng hợp lý thôi khi nghĩ rằng nếu các thông tin ở London một điều nào đó duy nhất đã hiện hình mà công chúng bắt buộc ít nhiều đã tin tưởng do tôn trọng khoa học, không phải là vong linh của một người đã chết, thì đó ắt phải là hình bóng tinh anh đã được cô đặc lại của một trong các cái âm ma của phái hoa hồng thật sự, chỉ là điều hoang tưởng do mê tín dị đoan, hoặc là của một lực lượng nào đó trong thiên nhiên cho đến nay chưa ai giải thích được. Tuy nhiên, cho dù là vong linh còn kẻ mạnh hay yêu quỷ bị nghiền rùa thì cũng chẳng quan trọng bao nhiêu. Vì một khi người ta đã chứng tỏ được rằng cơ thể của nó không phải là bằng chân đặc thì nó ác phải và nhất định là một vong linh, một sự hiện hình, một thần khí, đó là một sự thông tại hoạt động bên ngoài cơ thể ta. Và do đó phải thuộc về một giới sinh mà nó đang tồn tại cho dù chưa ai nhìn thấy. Nhưng nó là cái gì vậy? Cái điều gì? Đó vốn biết suy nghĩ và thậm chí nói năng nữa. Thế nhưng không phải là con người, chẳng ai sợ mỗi thế nói. Thế nhưng đó phải là một thông minh đã phát xác vì nó giả vờ yêu thương, đang mê, hối hận, sợ sẻ thương mình. Nhưng thật ra có cảm xúc chi đâu. Nó là một cái gì vậy? Cái tạo vật giả nhân giả nghĩa vốn lấy làm thích thú khi lừa gạt người ta đều trung thực và chứa nhận sức cảm thiên nhiên của con người. Nó có cái gì vậy? Đó là vì nếu không có các thích tin của ông Rucker thì những tạo vật tương tự cũng làm được. Chỉ chuyện như thế, ai có thể thăm dò được điều bí mật này? Chỉ có nhà tâm lý học chân chính thôi. Và nếu ý phải tìm những quyển sách giáo khoa của mình ở đâu nếu không phải ở những lốc xó xỉnh bị bỏ nơ trong tủ sách, nơi mà tác phẩm bị thương bỉ của các nhóm môn đồ Hermann và nhà thông thần đã bị phủ nhận trong nhiều năm nay. Khi trả lời một câu đả kích của một kẻ đang nghi thời đó tên là Esther nhằm vào những người tin tưởng các hiện tượng tâm linh và pháp Phật, Henry Moore, môn đồ phái NATO được kính trọng người Anh, có nói rằng: con về phần cái ý kiến khác mà đa số ý cải cách thiên nhiên chủ trương sau đó chính ma quỷ xuất hiện dưới dạng Samuel thì người ta không buồn khi tìm ý kiến ấy. Đó là vì mặc dù tôi không hoài nghi nhiều sự xuất hiện các con buồn chiêu hồn này, coi đó là những con linh đường chứ không phải là con hồn của người. Và cố trở lại, xong tôi tin chắc rằng linh hồn của Sao Em có xuất hiện cũng xác tín như trong buổi chiêu hồn khác. Theo như Jesus mô tả trên kia, có thể các loại vong linh ấy biến đổi thành ra trên hình toàn trận, ba hồn thì đóng vai ma quỷ, ba hồn thì đóng vai thiên thần hoặc chư thiên, và ba hồn đóng vai vong linh của người quá cố. Và tôi cũng nhận rằng một vong linh như thế có thể là hiện thân của Sao Em ở đây, vì bất chấp mọi thứ mà Esther viện dẫn ngược lại là phần của ông thật ra hết sức yếu ớt và lúng túng. Hết.
Cảm ơn. Thì đoạn này là bà Blavatsky bình luận cho là những hiện tượng tâm linh là có thật, tức là những cái thành viên của cái thế giới bên kia xuất hiện ở đây dưới dạng của ông Samuel là một vị thánh chẳng hạn, hoặc là bất cứ hình dạng gì là có thật, bởi vì người ta kính trọng ông William Crookes, thì chính ông ấy đã làm ra những hiện tượng mà một cái cô đồng cốt nằm đó để cho cái hồn ma Cathy King hiện ra, thành ra không thể chối bỏ được. Ông là một nhà khoa học rất là được kính trọng và được phát cái bằng hiệp sĩ của nước Anh, thì không thể nào chối bỏ được rằng là không có vong linh. Thì ở đây có thể nói rằng cũng có thể là những vong linh hiện ra, lúc thì hiện ra giả làm Samuel, lúc thì hiện ra giả làm quỷ các thứ, nhưng mà cũng có thể là linh hồn Samuel là có thật, là một vị thánh là có thật, chẳng có cái gì để mà chứng tỏ rằng cái đó là không đúng. Đại khái vậy là đưa cái vấn đề tâm linh ra, bưng vực cái vấn đề tâm linh đối với những cái nhà khoa học vô thần. Bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây nhé, bây giờ tới giờ rồi. Anh Văn Hai hay là anh Văn có ý kiến gì không?
Một cái vấn đề á, tại sao bà Blavatsky, các vị chân sư và giáo lý thông tin học khuyên là chúng ta không có nên mở cái phép thần thông, không có nên sử dụng những vấn đề như là đồng cốt để mà liên lạc với những người chết. Lý do là vì những người đồng cốt đó, họ không có được cái sự huấn luyện và cái căn bản để mà phân biệt được thế nào là những vong linh, những xác chết, và không phân biệt được thế nào là những vị đạo sư còn đang hoạt động ở những bên cõi kia. Những người tham dự vào những cái cuộc đồng cốt, làm đồng á, thì là sẽ bị một cái sự nguy hiểm là lần lần họ mất đi cái sự tự chủ của họ để cho những cái vong linh, những cõi bên kia nó nhập bất cứ một lúc nào để xài kiến. Thì cái điều này là cái điều cấm kỵ ở bên chánh phái. Ngược lại thì các vị mà đệ tử lại được khuyến khích khai triển cái sự nhạy cảm về cái quyền năng tâm linh của mình, để mà có tiếp xúc được những cái tư tưởng thanh cao ở những cõi trên, tiếp xúc được những vị mà đạo sư, để mà nhận được những cái huấn thị, những cái bài học về cái quả giới tinh thần. Nhưng mà vì hiện giờ cái trình độ của nhân loại nó còn chưa có bước hẳn qua bên cái phía tinh thần, phần đông vẫn còn say mê đắm trần trong vật chất, vậy cho nên họ rất ham mê những cái chuyện nhạy cảm, hay là thần linh, hay là linh đồng, linh cốt. Và đó họ đi xa và hiểu sai cái giáo lý chân truyền của Minh Triết Thiên Liên. Quyển sách Isis and Veil được viết ra lúc bây giờ để cảnh tỉnh nhân loại tránh cái việc là ham mê, mê tín dị đoan, ham mê đồng cốt, v.v. hiện tượng siêu hình. Thành ra chúng ta thấy là cái lối viết văn của quyển Addison Bell nó có tính cách đả phá rất mạnh về những hiện tượng thần linh, những hiện tượng nhạy cảm lên đồng lên cốt của những cõi giới bên kia. Mặc dầu nó chứng tỏ cho thế giới vật chất thời bây giờ biết rằng chết không phải là hết, nó vẫn có một cái thế giới của mình ở bên kia. Đấy. Trong giới thông tin học có rất nhiều những nhà nhạy cảm, nhấn mạnh là tôi dùng chữ nhạy cảm chứ không phải là ngoại cảm. Nhà nhạy cảm nổi tiếng nhất là bà Blavatsky, bà là cái người trung gian và liên tục liên kết với các vị chân sư để viết ra những quyển sách độc đáo của văn chương tâm linh học như là Voice of Silence hay là Secret of Green. Đấy. Thì những cái nhà nhạy cảm này họ được sự huấn luyện, họ có thể tiếp xúc với các vị đạo sư ở cõi giới bên kia và có thể tránh sự tiếp xúc với những cái vong linh, những cái hồn ma bóng quế. Tức là các vị này có một ý chí rất mạnh, có một cái sự tự chủ, do nó không có bị nguy hiểm ở những cõi giới của mình. Thế thì cái điều này là cái điều mà nó khác biệt. Chúng ta nên để ý những Addison Bell viết ra từ bây giờ để cảnh tỉnh nhân loại về những chuyện thực hiện hiện tượng thần linh học. Vậy.
Tôi xin góp ý thêm ra để nhắc nhở các bạn trẻ thân học nha. Cái vấn đề chính thân học đưa ra cái vấn đề là Mechanical Psychosis và cái vấn đề cho hồn mượn xác. Nhớ cái này các bạn trẻ mà không học mình nghiên cứu về vấn đề thần linh học á, có nghiên cứu về thần linh học thì phải để ý chung này. Ví dụ mà cho hồn mượn xác nè. Chính thần học đưa ra cái vấn đề này để mình nhắc nhở là việc mà cho hồn mượn xác này chỉ dành cho loài thú không à, chứ không phải dành cho loài người. Vậy vì lý do đó mà vấn đề đầm cốt, đầm bấm hay ma nhập đồ đó là cái vấn đề này đó. Nghĩa là các người mà nghiên cứu về thần linh học thì cần phải nghiên cứu trở lại. Con người mà thực sự về thông học rõ ràng con người là cái thần thức của con người là Atma Buddhi Manas. Còn con thú nó không có Manas, nó chỉ Atma Buddhi mà thôi. Vì lý do đó nên thành ra nên giáo lý cái chuyện nhắc nhở các nhà mà những người mà những nhà mà bí học tương lai đó, những nhà mà nghiên cứu về thần linh học và bí học tương lai thì mấy người này phải luôn luôn phải nhớ đến cái thuyết mà gọi là cho hồn mượn xác đó, Mechanical Psychosis. Cái này là chỉ dành cho con thú mà thôi chứ không phải dành cho con người. Vì lý do đó mà những người nào mà sử dụng vấn đề đầm bấm, đầm cốt, ma nhập hay kia là cái này là nó đi ngược lại cái giáo lý căn bản của thông học là chỉ dành cho con thú mà thôi. Bởi vậy con người đã tiến hóa lên rồi, có cái manas rồi, không thể nào mà trở lại đầu thai thành con thú được. Đó là vấn đề căn bản về nguyên lý học mà chúng tôi xin nhắc nhở anh em nhớ cái điều rõ cái điều này. Con người tiến hóa rồi không thể nào mà đầu thai trở lại con thú, nhưng mà con người có thể mượn cái xác của con thú để mà biểu hiện ra cái gì ở trên cõi thần này. Chỉ mượn xác con thú chứ không đầu thai vào con thú. Đó là cái phương thức cho hồn mượn xác theo cái lý thuyết, cái giáo lý của thần học là Mechanical Psychosis. Đó, chúng tôi xin góp ý thêm.
Tôi cũng xin góp ý thêm về cái vấn đề đồng cốt này nhé. Đồng cốt thì đúng là anh Văn nói đó, tức là đồng cốt thì chỉ có hại nhiều hơn là có lợi. Nhưng mà đôi khi những người đặc biệt như là ông William Crookes, ông ấy là một thành viên của Hội Thông Linh Học đó, thì ông ấy có một thời gian ông ấy dùng cái cô đồng và Lawrence Cook để mà làm hiện cái hồn ma Catechin. Nhưng mà cái hồn ma ấy cũng hoạt động với ông đâu chừng một năm hay gì đó, thì là hồn ma ấy đi siêu thăng, tại vì không thể nào mà cứ quay lại mà cứ dính líu tới phản trần hoài. Thì đến một lúc nào đó hồn ma ấy nó đi và cái cô đồng này cô rất là buồn, tại vì cũng như là sự chia tay với hai người bạn đó. Thì ở đây ông Crooks và bà vợ đều là thành viên của hội thâu niên học. Và đây là cái điều mà dân sư ca hát viết về ông Professor Crooks này. So the great Mr. Crooks has placed one foot across the threshold for the sake of reading the society papers, well and wisely done and really brave for him. Nói tóm lại là ông ấy đưa ra cái vấn đề tâm linh. Tại hồi đó họ khoa học nó tiến mạnh nhưng mà tâm linh nó chưa có. Thành ra ông ấy cái thời đó là cái thời nó lâu rồi, thành ra ông đưa ra cái vấn đề đồng cốt và ông ấy mang bao nhiêu khoa học ra đến cùng nghiên cứu với ông ấy. Phải ngồi trong nó nghiên cứu để thấy rõ ràng là không có sự lường gạt. Rồi ông viết một cuốn sách rất là dày mà hồi ở Việt Nam là tôi đọc rồi, cái cuốn đó, tôi không nhớ bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp nữa. Thế thì mới kể tất cả những cái chuyện đồng cốt mà ông ấy làm. Nhưng mà cái đó là để cho khoa học chứ không phải để chơi. Còn nếu mà một cái người mà chẳng may mà bị có một cái bà đó thì hồi chiều này tôi nghe ông một vị sư là thầy Khánh Hỷ, ông kể chuyện một cái bà đó là bác sĩ. Bà đó ở Việt Nam đã học đã thành bác sĩ rồi, nhưng mà chẳng may hồi nhỏ đó là bà hay đi theo bà mẹ, mà bà mẹ thì lại lên đồng. Thành ra bà ấy cũng hay đi đến để mà xem những chỗ đồng cốt cho bà ấy bị ám ảnh dữ lắm. Thế thì bà ấy sang đây xong rồi bà ấy học lại, bà ấy học lại bác sĩ. Thì bà ấy không thành công, bà ấy bị ma nhập cái gì đó. Rốt cuộc thành ra bà ấy phải bỏ dở việc học, đó là cái nguy hiểm của cái vấn đề đồng cốt.
Giờ qua luôn tự do đi rồi nói muốn bạn gì bạn.
Bây giờ là tới giờ tự do rồi đó. Bây giờ 8 giờ 9 rồi.
Chị Thuấn đi ngồi thiền, học thiền, tu thiền gì đó thì có cái gì kinh nghiệm hoặc là những cái gì mà chia sẻ được.
Nó như này này. Kỳ trước mà tôi đi thì cũng ở chỗ đó. Kỳ này tôi đi cũng ở chỗ đó. Kỳ trước thì tôi đi tôi theo đúng cái thử có biểu, tức là cứ giờ nào ngồi thiền 1 giờ xong rồi đi thiền 1 giờ, cứ tôi cứ làm như thế. Thì nó rất là khỏe khoắn, tại vì cái đó là mùa xuân và cái khởi khí hậu nó rất là tốt. Còn kỳ này tôi lên gặp ngay cái tuần lễ đầu tiên nó nóng quá trời, tôi không có đi ra đường, ra đường là khó thở không đi được. Thì tôi lại có chủ tâm là ngồi thiền thật nhiều nữa. Tại vì nghe mấy người ngồi thiền lâu đó, ở đây có hai người bạn mà ngồi thiền lâu, họ đều nói rằng là ngồi 1 giờ không ăn thua gì hết. Nếu mà mình muốn có những cái chuyện gì phát hiện mới lạ đó, tự mình ngồi thiền là để mình có lắng cái tâm xuống, để mình có những phát hiện tâm linh. Ví dụ như là ông thầy Viên Pháp ông kể rằng là trong một lần đi một cái khóa thiền như vậy ấy, thì là 10 ngày. Thì có một cái cô khoa học gia ấy, thì cô ấy ngồi thiền rồi đến 8 ngày thì tự nhiên cô ấy nhìn thấy được kiếp trước của cô ấy, xong rồi cô ấy hiểu rằng là kiếp này là cô ấy phải tiếp tục tu, chứ không phải là đi làm khoa học gia. Thì cô ấy cũng vẫn tiếp tục làm giáo sư đại học, nhưng mà cô ấy lại hướng về tu hành nhiều hơn. Cô ấy mang, cô ấy khuyến rũ được cô ấy mở những cái cuộc nói chuyện về những vấn đề tâm linh nhiều hơn ở trong cái trường đại học của cô ấy. Thì cô ấy được làm như vậy. Thế thì nói tóm lại là mấy ông ấy nói rằng là ngồi, mình ngồi 1 tiếng đồng hồ không ăn nhằm gì hết. Ngồi thường thường người ta phải ngồi từ 2 tiếng rưỡi trở lên, thì quả may là có được một vài hiện tượng gì đó để mà mình có thể có một cái thông linh gì đó để mình biết được cái con đường của mình đi chẳng hạn như thế, có một cái phát hiện gì đó thì phải ngồi được lâu. Mà nếu mà mình ngồi mà mình cứ nhúc nhích ngoài thì nó động lắm, nó không có tĩnh, nó không có lắng tâm được. Thành ra ngồi là phải để nguyên cái chân như vậy, chứ không phải chốc chốc mình lại đổi thế ngồi, rồi mình cửa quậy, mình gãi ngứa chỗ này chỗ kia, đau chỗ này đấm chỗ kia thì là không có được. Thành ra kỳ này tôi cố gắng để mà tôi ngồi để nguyên một cái chân thôi. Thì bây giờ bà kia bà nói bà ngồi, bà không ngồi chết là bà ngồi bán già thôi, nhưng mà bà ngồi được 2 tiếng mấy. không có nhúc nhích gì hết, cho nên tôi cố gắng tôi ngồi lâu. Thành ra hồi đầu là ngồi cứ chừng 20 phút là mỏi quá, rồi là phải đổi chân, không có là nó đau lắm. Nhưng mà bây giờ thì tiến bộ hơn chút, tức là tôi ngồi được hơn một tiếng, không cần phải đổi chân, đó là cái tiến bộ duy nhất mà tôi hưởng được. Còn cái điều thứ hai đó mà tôi vẫn chưa được tốt lắm thì là cái tư tưởng của mình là ông ấy dạy rằng là mình phải chú ý tới hơi thở của mình, chứ mình không có để cho cái tâm trí mình nó nhảy chỗ khác, giống như là tâm viên ý mã là không có được. Mình phải chú ý một chỗ, một nơi thôi. Mà cái thiền tứ niệm xứ này là chú ý tới cái đất nước lửa gió, thì đây là cái gió, tức là cái khí nó ra vào một cái bụng mình, hoặc là bụng hoặc là cái lỗ mũi của mình. Thì tôi cứ nghĩ chừng được chừng 5-6 hơi thở là tự nhiên mình nghĩ chuyện khác, không cần được tự nhiên sang lát chợt nhớ ra thì à hồi nãy mình nghĩ là cũng 5-6 hơi thở. Thế rồi cô bạn tôi, cô cũng như vậy, cô lên cô nói với ông thầy, cô nói rằng con không có giữ được phóng tâm. Thì ông nói rằng là thôi bây giờ đó, thay vì nghĩ là phòng xẹp thì nó bắt đầu nó chán là cái chuyện khác, thì bây giờ thêm một cái câu nữa để giữ cho nó cái tâm của mình nó bớt lung tung. Thì ông nói phòng xẹp xong rồi cái gì nhỉ, đụng cái gì đó, tức là mình cảm giác cái hơi nó đụng vào cái mũi của mình, hay là mình phải có gì thêm cái đó. Thì tôi cố gắng, tôi cũng làm như vậy thì thấy nó được lâu hơn, tức là được nhiều hơi thở hơn, thay vì 5-6 hơi thở là con mất tiêu giống như lần trước. Thì đó là mấy cái điều mà tôi nhận xét. Bây giờ Phúc có kinh nghiệm ngồi thiền gì không Phúc?
Không, bây giờ tôi mới đặt câu hỏi nha, đặt câu hỏi cho chị nha. Nha, đặt câu hỏi. Vậy chị học 2 kỳ rồi phải không? Có, cũng có một vài kinh nghiệm về vấn đề là làm sao mà làm ngồi được thiền chẳng hạn ha, ngồi thiền được, tập thiền được, rồi phải chú tâm về hơi thở rồi ha. Thì đây tôi mới đặt câu hỏi, trong lúc chị ngồi thiền đó thì cái mục đích của thiền là để làm gì? Không? Rồi trong lúc thiền là mình làm cái gì, rồi khi mình xả thiền rồi đó, nó đạt được kết quả gì?
Cái nói cũng hay lắm á, tức là trong
giới
thì giới là giới ha, định ha, tuệ ha, thì trong học mình á có một cái nó phân tích kỹ hơn á, thì trong cái định á rồi có định trí đó, tham thiền và nhập định, thì cái ông ta đang nói là phải nhập tham thiền đó.
Tôi cũng bị ông sư ông hỏi câu đó, ông sư Khánh Hiểu hỏi cho câu đó thì tôi trả lời lung tung cả lên. Tôi bảo giờ là mình lắng tâm xuống càng ngày càng nhiều, xong giờ là mình sẽ biết được cái tư tưởng của mình nó bắt đầu nó chạy bậy bạ, xong rồi nó nổi sân nổi tham lên, thì mình biết mình nhìn cái tham cái sân nó để mình diệt trừ được cái tham cái sân. Xong ông bảo không phải. Ông bảo rằng là ngồi thiền này là để mình quán tưởng, để mình biết cái vô thường. Thứ nhất là mình theo dõi hơi thở để mình hiểu nó là vô thường. Xong rồi theo dõi những cái sự đau để mình biết rằng vô ngã, mình chẳng làm chủ được cái gì cả. Cơ thể mình không làm chủ được, nó muốn đau ở đâu là nó đau à. Thế xong rồi khổ nữa, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Để cho mình xả bỏ hết, để mình không có tham luyến cái cõi đời. Đó là một cái phương diện của ngồi thiền mà ông ấy đưa ra. Vậy ngài nghĩ thế nào?
Đó cũng là một cái lãnh vực mà cái kinh nghiệm về thiền của ổng phải không? Thì ở đây chúng tôi muốn đưa ra một cái vấn đề là bởi vì thân học cho mình biết rằng mình có cái trí. Mà cái trí này thì nó không bao giờ mà nó chấm không hết á. Cái trí là không bao giờ chấm không. Mà nếu mình để chấm không thì cái khác gì nó cũng nhào vô à. Nhưng trong không gian này á, có cái trong không thì tự nhiên là có cái gì nó tới nó cũng cho làm đầy hết á. Nghĩa là cái trí của mình không bao giờ trống không. Mà thiền á,
thiền thì cố gắng làm cho cái trí chấm không. Thường thường đa số thiền là làm cái trí chấm không. Để làm chi? Để có những cái mà mình cần đưa vào cái chỗ chấm không đó để mà lắp đầy lại cái chỗ chấm không mà mình đã tạo ra đó. Đây là cái vấn đề nó thuộc về kỹ thuật rồi đó. Mà thường thường á, người cái phương pháp mà để làm cho cái tiếng chấm không á, là đừng có cái gì đến á, thì cái phương pháp đó là phải dùng cái lối kiểm soát hơi thở, theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở thường xuyên. À, vì lý do đó anh em thấy Đức Phật cũng vậy, lúc nào ngài cũng đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm ăn, anh nhớ là đi đứng nằm ngồi đều thiền, có nghĩa là Đức Phật đã theo dõi cái hơi thở của ngài thường xuyên. Mà theo dõi thường xuyên có nghĩa là Đức Phật đã làm cho cái trí của ngài tấn không rồi, làm cái gì rồi, không có gì mà đó. Nhưng mà đến cái lúc mà đến cái giai đoạn đó, bởi vì cái nào có chỗ trống thì tự nhiên có cái mới nó nhào tới, là nó cái cũng như là mình một trận bão chẳng hạn, thường thường có trận bão là cái chỗ cái bầu không khí nó trống, thành ra cái luồng gió khác nó mới tới, nó ập vô thì tự nhiên nó mới ra bão. Nó bão
là anh muốn làm cái gì trống không để anh muốn có cái gì mới nó vào.
Đây, đó thì đó là cái mục tiêu thực sự là để thiền đấy, mục đích để thiền ấy. là nghĩa là một người mà muốn đạt được cái vấn đề, bởi vì chúng tôi mới nói rằng yoga là cái phương thức hợp nhất đấy. Mình làm cho cái tấm không này là để mình tạo cái sự, nghĩa là mình đưa tới một cái mà mình quyết định lắm đầy chỗ đó. Có nghĩa là cũng như mình làm cho cái phàm nhân theo về phương thức của thông thật, nghĩa là mình làm cho cái phàm nhân của mình tránh không, thì cái chân nhân nó mới nhập xuống, nó mới nhập vào ha. Thì lúc bây giờ người này mới thực sự sống với chân nhân, mà thực sự sống chân nhân, người này mới thực sự là thiền. Đấy là ổn kinh nghiệm.
Có vấn đề gì là ông hai anh ký mất là thế giới ở dưới luật thì cho ngã xuống, còn một người mà không giữ dưới luật á thì thằng mày đồng bạn tới chứ sao
con ma nó nhập vào quá chứ ngoài chân ngã
đâu. đó thì tôi nói con ma nó nhập vào đó, vấn đề là mở dần thành đó. Mà người nào á, nếu mà phải biết cái phương thức của yoga hợp nhất là hợp nhất với cái ở trên cao, cái vô sắc với cái sắc tướng, chứ không phải hợp nhất sắc tướng với sắc tướng. Nếu mà hợp nhất sắc tướng với sắc tướng là con ma nó nhập vào là điên. Đấy, đó phải nhớ cái vấn đề đó. Cái trí của mình á, mà bởi vì đa số nhân loại chúng ta thường thường sống với hồn thú là chỗ này, mà thiền sai là hồn thú nó nhập vô là điên. Đó, chúng tôi nhắc cái vụ đó đó.
Nhưng mà một linh với lý thuyết của anh cứ nói sai, người ta chẳng biết sai đúng cái gì.
Tôi nói rõ ràng thường thường có một cái thời chúng tôi nói rằng đa số người ta mục đích của thiền là người ta làm cho cái trí trống không. Theo lý thuyết bên tiếng Pháp hồi xưa, bên Pháp chúng tôi biết đa số những người Pháp họ biết cái kỹ thuật này, nhưng mà làm cho cái trí trống không mà không có những cái gì mà nó ở trong người mình, lúc mình chưa có những cái tư tưởng cao siêu thì thường thường mà làm cái trí trống không mà cái lúc đó cái thể xác, tại sao cái tính thể hại của mình chưa được hoàn hảo cho được mình bị, thì những cái mà nó là cái hỗn tạp nó sẽ nhập vô, thì lúc bây giờ nó làm cho mình mất nguyên bình thì mình điên đó. Nó cái vấn đề mà thiền nhất trí tấm không hậu sự bình pháp nó sai lầm ở chỗ đó, là người ta chưa có cái sự thanh lập tinh luyện ha, cái phàm nhân của nó một cách hoàn hảo thì nó sai là đi đấy đó.
Vậy cho nên nó hay tôi đi hỏi đủ mọi nơi các phương pháp thiền, thấy sách thiền nào tôi mang về để mà nghiên cứu coi những cái thiền khác nhau cái gì mà cái nào là nó phù hợp với mình. Hôm qua là tôi đi gặp ông sư Pháp Chất, tôi mới đưa lên một cái bài nói chuyện của ông ấy, tôi mới gửi ra đó. Rồi sáng nay, chiều nay, sáng là ở dưới qua buổi trưa tới chiều luôn, để tôi
Sư Khánh nghỉ những cái file cũ của ông đi giảng đạo khắp mọi nơi đó. Tôi nói ông chép cho tôi để tôi về tôi xem cái bài nào hay tôi đưa lên YouTube nữa. Mà tôi chủ tâm là đi tìm hiểu về thiền.
Hello, tôi chỉ có ý kiến.
Vâng.
Hay quá, lâu quá không gặp.
Dạ. Nói về thiền thì tôi xin có một vài ý kiến. Tại vì lúc trước á, khoảng mười mấy năm về trước, tôi cũng có bắt đầu học thiền. Nhưng mà khi đó học thiền á, thì ông thầy ông dạy á, là nếu muốn học thiền á, thì phải ăn chay. Nếu ăn chay chưa được thì đừng nên học thiền. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai á, thì từ đó từ lúc mà tôi ngồi học thiền thì thật sự là lúc đó tôi chưa ăn chay. Thì tôi khi tôi ngồi như vậy thì đủ thứ chuyện nó xảy ra đó, nó nào là vọng tưởng, và khi mình ổn định rồi thì nó sinh ra những cái tư tưởng nó không trong lành. Thành ra từ đó tôi mới suy nghiệm cái câu mà ông thầy ông dạy á, thì từ đó tôi không ngồi thiền nữa, không học thiền nữa. Rồi sau đó đến năm 2001 á, thì tôi nói bây giờ nếu mà mình bỏ mình không tu thì uổng quá. Nhưng mà tôi cũng có đọc sách trong môn học, cũng có học thông thiên học từ năm 1971. Nhưng mà sau đó thì vì hoàn cảnh không có theo dõi nữa. Rồi đến năm 2001 á, tôi bắt đầu nghĩ lại là mình phải cố gắng trau dồi thân thể để tôi tập luyện lại, chứ không có bỏ được là uổng quá đi. Thì sau đó tôi mới lên chùa Hoằng Pháp tôi học tu. Thì lên trên đó thì phương pháp ở chùa Hoằng Pháp dạy về môn tịnh độ. Thì mình vô trong đó thì cũng bắt đầu tập ăn chay trở lại. Thì thường thường lên trên đó một khóa giờ là 7 ngày ở luôn trong đó. Thì ăn chay rồi học lại. Thì ở trên đó chỉ niệm Phật và ngồi tĩnh tâm thôi, chứ không gọi là thiền nữa. Nhưng mà từ đó tôi cũng mượn cái hoàn cảnh đó để mình rèn luyện cái thân thể mình lại. Rồi sau này tôi về tôi nghiên cứu lại những cái sách vở mà ông thầy dạy thiền cũng nói á. Thì sau khi tôi ăn chay được á, thì tôi mới bắt đầu tập thiền trở lại. Nhiều khi ngồi thiền như vậy á, thì dứt khoát là phải ngồi. Thứ nhất là phải ngồi đúng tư thế, tất nhiên là phải ngồi kiết già. Tại vì khi mình ngồi chiếc già đó, thì mình ở dưới cái thế là cái ghế ba chân, ngồi như vậy nó mới vững. Rồi khi mình vào, khi mà thầy dạy thì nói là khi mình ngồi như vậy á, khi mình có đi vào được cái trạng thái là gọi là đại định đó, thì nó không có, cái cơ thể mình nó không có nhúc nhích, không có ngã qua ngã lại. Đó, thì vậy thì trước khi muốn đi vào thiền thì phải tập những cái tư thế đó trước. Dứt khoát phải tập được rồi mới học thiền. Chứ nếu mà ngồi không được á, thì thôi đừng học thiền. Tại vì khi mình học thiền, mục đích mình học thiền á, là mục đích của mình á, là có mục đích rất là rõ ràng. Thì giờ sau đó đó, muốn học thiền á, thì phải tinh luyện thể xác, sửa đổi tánh tình, giữ gìn giới luật, kiểm soát thân khẩu ý, nghĩa là cái đó hàng ngày mình phải kiểm soát thường xuyên, để khi mình ngồi, khi mình vào ngồi thiền thì mình không bị vọng tưởng nhiều, và cái tánh tình mình được sửa đổi. Và khi mình ngồi thiền được, khi mình ngồi được như vậy rồi á, thì mình ngồi á, thì tâm của mình á, ông thầy ông nói thì tôi cũng đang là thực tập, nghĩa là tâm á thì không bao giờ để trên đầu đó. Tâm phải để dưới đan điền. À, tại vì khi mà mình ngồi thiền mà tâm mình để trên đầu á, thì mình hay bị nhức đầu. Mà cái đó thì tôi cũng có kinh nghiệm là khi mình để trên đầu hoặc là trên trán thì nó hay bị nhức đầu lắm. Thành ra tâm phải để dưới bụng dưới, ở dưới đan điền, để cho tâm trống rỗng. Ông mới thí dụ như là cái cây mà muốn tốt á, thì mình phải tưới cây làm thân dưới gốc. Thì cây nó mới trổ qua, có hoa, có quả, thì cây nó mới tốt. Thì khi mà học như vậy thì tôi cũng đang cố gắng thực hành những điều đó. thì bây giờ cái bước đầu tiên của tôi là tư thế ngồi là tôi cũng tập được. Tư thế là phải điều thân, điều tức, rồi mới điều tâm. Tất nhiên là phải điều thân cho vững vàng, ngồi vững vàng mà buông lỏng chứ không phải gồng cứng. Điều hơi thở là thở ra, thở vào, thì mình biết thở ra, thở vào, nhưng mà không kìm hãm. Tất nhiên là không phải nói là một lần thở ra là bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, hay là lần thở vào là bao nhiêu phút. Mình để cái hơi thở mình tự nhiên ra vào, mình theo dõi hơi thở, nhưng mà hơi thở tự nhiên ra vào. Khi hơi thở nó vô thì nó vô, nó xuống đan điền, nó tụ ở đan điền, tụ ở bụng dưới. Chứ mình đừng để ở tâm, thì tâm mình nó sẽ từ từ nó rỗng rang. Mà khi mà rỗng rang rồi thì có những cái hiện tượng mình sẽ thấy là có những cái phần gì là thiêng liêng vô đó. Thì như Phúc với lại chú Hai cũng nói là nếu mà con người mình không ráng tinh luyện trong sạch, thì cái khi mà tâm mình nó trống rỗng như vậy thì có những cái điều tốt, những cái con người thật của mình nó không nhập, mà con người mình không được tinh luyện thì có những thành phần xấu nó lợi dụng cái đó, nó nhập vô thì khiến cho mình có thể bị tổ qua nhập ma. Thì thôi, bữa nay tôi có một chút bộ dạy ý kiến như vậy, không muốn có gì nữa thêm, xin hết.
À, cảm ơn anh Hợp. Phúc có ý kiến gì không Phúc?
Vấn đề thêm đi.
Cái
tư thế, dạ. Phúc ạ. Vấn đề thêm thì cái tư thế nếu mà ngồi được kiết già thì rất là tốt. Tại vì á, khi như anh Hợp nói á, tức là khi mình vô mình đạt định rồi đó, thì có thể mình đi cái gì đó, hay là mình nghiên cứu những cái gì đó, hoặc là mình nói theo công học là mình hoài cái chân ngã đó, thì lúc đó cái tư thế của mình không có ổn định đó thì mình dễ bị ngã. Nhưng mà theo một phút đó thì nếu mà được á, thì mình tại sao mình cũng nằm, thì cái đó là cũng một cái tư thế mà tâm khu là mình cũng tập cho thói quen á, chứ còn ngồi được thì quá tốt đó.
À, tôi có ý kiến là cái vấn đề nằm mình dễ ngủ lắm, mà ai cũng nói vậy, mà tôi cũng nhận thấy vậy. Tôi mà nằm tôi cố gắng tôi chú ý tập trung hơi thở các thứ thì là tôi ngủ liền à. Còn ngồi là mình khó ngủ hơn, mặc dù nếu mình ngồi mà mình thiếu ngủ thì mình cũng ngủ, nhưng mà nếu mình không thiếu ngủ thì ok.
Có hai cái phương pháp để mà mình đạt cái định được, là mình đi nghiên cứu được á. Thì thứ nhất là ngồi, thì lúc đó mình ngồi á, mình lúc đó mình coi như là mình định trí được rồi ha, mình tham thiền, tức là mình sẽ suy tư của vấn đề gì đó, là mình khi mình suy tư vấn đề đó lúc đầu lúc mình vô trong định rồi đó, thì ngồi á là một tư thế rất là tuyệt. Nhưng mà theo kinh nghiệm á, những cái tư thế ngồi á của Phúc thì chắc nó cũng chưa đạt không cái trình độ đó, nhưng mà khi mình nằm ngủ á thì rõ ràng trong giấc ngủ đó, mình đạt được cái cảnh thái là mình có thể đi dây đó hoặc là nghiên cứu gì đó, hay có những cái tư tưởng mới gì đó. Đó.
Ngủ thì không phải là thiền rồi. Nếu mà một lần, nếu mà mình đã vào giấc ngủ thì người ta gọi có chữ gọi đàng hoàng là hôn trầm với chuyển miên. Cái đó là vấn đề khác.
Yeah, cái đó là theo cái những người mà bình thường đi tập á, thì thường cái người thiền nó dễ bị ngủ, thì có sức khỏe người ta là do người ta chưa có quen á, người ta làm được nhiều quá nên hay ngủ. Nhưng mà có những giấc ngủ á, mà nếu mà mình trước đó mình ngồi thiền, ngồi định trí tốt á, thì đó, nằm xuống á mình không ngủ được. Thử lúc có nằm xuống á mình đạt được trạng thái nó khác, nếu mà mình phải ngủ. Đó là những người nghĩ thôi, còn nếu mà mọi người
tập
ngồi thì...
Đó cũng là một ý kiến. Còn cái ngồi bằng kết già như anh Hợp cũng là một ý kiến, nhưng mà cái vấn đề kết già nhiều người rõ ràng là họ đầu gối họ có vấn đề, họ không thể nào tuyệt đối là không ngồi được. Nhưng mà họ cũng vẫn ngồi thiền được bằng những cách này cách kia, đứng chân họ để thế nào đó. Còn tôi thấy ông sư gì nhỉ, ông Tuệ Hải đó, thì ông nói rằng là đừng có ngồi dưới gối, mỗi gối mà mình để cái mông mình một chỗ, là hai cái đầu gối mình hai chỗ ngồi kiểu kiểu ba chân như vậy, nó rất là bất lợi, tại vì nó làm cho cái lưng mình nó cong, cái mông mình đưa cao lên xong rồi cái lưng mình nó cong, xong lại bị đau lưng. Đó là điều ông Tuệ Hải nói. Còn tôi mà ngồi kiểu kiết già mà nếu mà tôi kê gối đó thì là tôi cũng bị, tôi bị đau đầu gối, tại vì mình tất cả sức mạnh mình dồn hai cái đầu gối lên cái mông như vậy thì cũng không tốt mấy. Nhưng Tuệ Hải cũng nói là không nên, mình phải có nguyên cái đùi của mình để mình để sức mạnh cơ thể của mình lên thì nó tốt hơn.
Nếu vậy tôi cũng nên đi học một khóa thiền của bên thầy Thích Từ á, thì bên Thiện Từ ấy chỉ cái kỹ thuật mà ngồi trên cái gối rất là vững và lưng rất là thẳng. Thấy cái bên thầy Thiện Từ chuyên về cái đó, còn bên thiền Nguyên Thủy cũng chuyên về cái đó. Thật ra khi mà không chuyên đó thì người ta sẽ mà không đồng ý dùng những cái gối, nhưng mà khi mà mình chuyên rồi đó, mình sẽ thấy cái gối đó, nó có trợ lực khoảng thời gian đầu
Tôi học với cô Chí Minh cho thấy là ngồi gối hay lắm, mà tôi ngồi tôi khó chịu lắm.
Nhưng mà cái gối chắc là giai đoạn đầu để mình tập giữ thẳng hơn, nhưng mà sau đó thì có thể mình bỏ gối mà mình chỉ cần che một cái mền hay là cái gì đó cao cao chút xíu rồi.
Nhiều người người ta không bỏ được gối á, xong rồi ông bảo phải bỏ từ từ, tức là làm nó thấp dần họ mới bỏ được gối, không Tuệ Hải và hút thở vào trong YouTube á, đánh chữ Tuệ Hải thì là ông nói rõ ràng là ngồi cái đó bị đau lưng, với lại ông nói ngồi cái đó không vững, thì với lại ở bên Nhật đấy người ta ngồi kiểu khác, nhưng mà tôi lại bắt chước kiểu Nhật không được, tôi ngồi kiểu đó tôi cũng đau lưng, đau chân lắm, đau cái ống chân lắm. Ở bên người ta cũng thiền được, người ta ngồi kiểu quỳ gối mà, người ta có cái ghế.
Thì nãy giờ mình bàn rất là nhiều về cái tư thế đó. Thì chắc là tất cả những tư thế nó đều là một cầu hay còn chắc là mình giữ cái tâm mình, giữ cái tâm mình có vậy, người ta mới nói là thiền trong mọi hoàn cảnh là cái chỗ đó. Nhưng mà cái thiền trong hoàn cảnh đó, nếu mà mình áp dụng liền thời gian đầu rất là khó. Cái đó, điều đó mình phải có tư thế, phải có định trí, có tâm thiền thì có mình liên định được.
Thì hôm qua ông sắp xếp ông cũng nói cái vấn đề là à không phải ông sắp xếp mà hoán gì chứ ông nói là nó có tới 4-5 cái, 6 cái gì đó. Thứ nhất là hơi thở, còn thứ nhì là tư thế. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi á, mình đi thì mình biết là mình bước đi chân này chân kia, như thế là cái trong cái lối tư thế lối oai nghi gì của mấy người sư gì đó, chứ không phải lúc nào cũng hơi thở.
Đã có cái kinh nghiệm, có cái một cái kinh nghiệm là khi mà ngồi mà học tu thiền học thiền á, thì cũng tôi trước tiên á là cái tư thế ngồi thì tôi cũng tập nhiều tư thế lắm. Thứ nhất là ngồi kê tọa cụ như phương pháp của thầy Thanh Từ, rồi sau đó thì phương pháp của ông thầy này thì ông nói nè, thì khi mà ngồi á, chúng ta mới đầu nếu không quen á, thì nên ngồi tọa cụ cho nó tập từ từ, sau đó thì không nên ngồi tọa cụ nữa mà ngồi bình thường ở dưới, chỉ cần trải một cái gì êm im để nó cách mặt đất hay là nó cách nếu mà ngồi dưới đất thì làm sao để cho hơi đất nó rút lên được người. À, nếu mà người trên dán hay gì thì có một cái gì nó im im để lót ngồi thôi, và ngồi bình thường.
Không có cái bồ đoàn.
À, ngồi đúng tư thế mà ngồi bình thường thôi. Như vậy thì nó, cái lưng, giữ cái lưng nó thẳng. Như vậy thì khi mình đi đâu á, mình có ngồi được hay không á, thì nó cũng tiện lợi cho mình nữa, chứ không có phải đi đâu cũng xách cái tọa cụ theo hết. À, cái thứ hai á là khi mà ngồi được như vậy rồi á, thì mình phải để ý là tại vì trong cái phương pháp ngồi thiền nó có là thứ nhất là điều thân, thứ hai là điều tức, thứ ba là điều tâm. Khi điều thân điều tức xong rồi mới điều tâm được. Nhưng mà nói đi đứng nằm ngồi điều thiền mà thật sự là trước tiên mà mình không học thiền, mình học cái giờ công phu của mình, mình đặt cái giờ công phu ví dụ như sáng một thời tối một thời, nếu mà mình không không giữ được cái giờ giấc đó, thường như thằng ngày như vậy, mình không có quy củ á, thì mình cũng khó mà gọi là đi đứng nằm ngồi để thiền á. Tại vì trước tiên mình phải có cơ bản trước là phải ngồi trong thời công phu của mình, từ đó mình mới có cái niệm là khi mình quen rồi thì cái niệm của mình, cái chánh niệm của mình nó đi đứng nằm ngồi mình mới đưa vào đó được. Chứ nói nếu mà thật sự mình không tập theo đúng cái những giờ công phu giờ giấc á, mà mình gọi là đi đứng nằm ngồi cũng thiền, mình cứ nói theo cái phương pháp là nói để tôi không biết nói để mà nói hay là nói để làm gì thì biết có sự có được hay không. Vì chính bản thân tôi thì tôi phải thực hiện như vậy rồi thì tôi mới tập được cái phương pháp là đi đứng nằm ngồi mới thiền được. Tại vì khi mình ngồi như vậy nó có cơ bản rồi á, thì tâm mình nó mới giữ được, nó không có vọng động, nó không có bị nhảy nhót tùm lum hết. Thì như vậy mình mới giữ được đi đứng nằm ngồi để thiền. Thì đó là một cái những cái kinh nghiệm của tôi đã trải qua. Xin hết.
Tôi không nghĩ ngồi là quan trọng nhất ạ.
Cái quan trọng là mình giữ cái tâm mình, tức là hiện cả ngày mình phải giữ cái tâm mình cho nó gọi là mình phải giáo luôn, gọi là chánh niệm, tức là luôn nghĩ một cái việc gì đó mà nó tốt, thì như vậy nó giữ nó tâm nó cả ngày vậy. Mình vô cái công phu mình sẽ thấy nó khác liền, và khi mà mình sáng nó công phu xong đó mình giữ cái niệm đó, mình bị lái xe mình đi trên đường thấy ổng làm chạy xe cái khác hơn mọi ngày liền. Có thể chỉ nhanh hơn người ta, hay là chạy nó không bao giờ nó bị quăng ngoẹt cái gì, thì đó là những cái giữ tâm, cái giữ tâm của mình cả ngày thì lúc đó mình dễ vô định hơn. Còn cái tâm mà mình cứ chạy nhót trong ngày thì rất là khó, khi mình ngồi định rất là khó.
Tôi xin góp ý xin cho chú Hợp nói vụ mà kêu bằng đi đứng nằm ngồi đó, mà cũng thiền hết nha. Điều này không phải là nói chơi mà nói thật á, bởi vì không phải nói chơi là nói thật là có nghĩa là có thực hành. Thì bởi vì thành ra khi mà nói đến đi thiền thì ông thầy Nhất Hạnh đã có cái phương thức cho anh em coi. Muốn mà thực hiện được mà đi đứng nằm ngồi đều phải học những cái kinh nghiệm của các vị thiền sư, là phải như thầy Nhất Hạnh phải có cái phương thức gọi là hành thiền á, thiền hành á, là đi mà thiền. Bởi vì anh thành ra ông có một cái buổi mà ông diễn thuyết ở trong châu Quốc hội bên Mỹ là đâu đó, ông mới nói với mấy ông đại biểu Quốc hội bây giờ để nghe là Quốc hội mà đừng có lộn xộn nữa, không thì trước khi cái người đại biểu mà đi tất tới Quốc hội đó thì phải chú tâm đến vấn đề đi đến Quốc hội, nghĩa là thiền hành đó, nghĩa là phải chú tâm lúc mình đi đến Quốc hội là mình cái điều gì đó, nghĩa là phải luôn luôn chú ý đó. Thì muốn chú ý cái lúc mà mình đi đó, chú ý lúc mình đi, thì cái này cái người này cũng phải có cái phương pháp theo dõi cái hơi thở. Nếu mà mình theo dõi được hơi thở rồi thì mình theo dõi được cái niệm đi của mình là lúc mình thiền hành. Còn nếu mà cái người nào mà không theo dõi được hơi thở thì cái người này cái hơi thở mà bị tán mát thì chính cái hơi thở này nó dẫn cái trí mình nghĩ đến những cái chuyện khác, thì lúc bây giờ người này cũng thực sự chưa có hành được cái thiền hành nữa. Là thiền hành đó.
Anh ơi, mấy ông chỉ dạy tôi trong lúc thiền hành nhé, là không theo dõi hơi thở mà theo dõi cái bước chân của mình. Tức là...
Nói.
Cái quan trọng đó là đúng, không phải là cái hơi thở hay là bước chân gì. Còn mình phải cột cái tâm mình lại, không cho nó nhảy. Thì giống như Phúc không theo dõi hơi thở, cũng theo hơi dõi bước chân, Phúc chú ý mình trước mặt. Có một cái đề mục. Đó, tức là mỗi người cái nào nó phù hợp.
Nhưng mà Phúc này, nhiều khi Phúc có cái đề mục là Phúc đáng trí á, Phúc đáng trí Phúc bớt ngầm lô nước đó.
Cái đó là dành cho những người mình thấp thấp thì lúc đó người ta lo giữ quá thì lao vô những tầng hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà khi mà mình có đề mục mình giữ đề mục thì không thể nào mình cứ dùng người dắt chứ. Tại vì á, cũng quên mất là khi mình cầu trí lại một cái điểm đó, tức là tâm mình điên lặng đó, thì tôi linh tính rồi, cũng quên mất cái vụ đó.
Tôi không có tin cái linh tính. Bây giờ uống nước mà đó là bị diềm, tại vì tôi cô bàm tôi mới bị ngã về đầu gối. Vừa mới bước xuống xe một cái đó, vừa tới nơi một cái là cô ấy vội vã. Tôi dẫn cô ấy vào thì tôi đâu có biết rằng là cô ấy đừng lo là rút cái telephone ra để gọi điện thoại cho ông xã. Thế là cô ấy một tay thì cứ mò mò để bấm cái nút telephone, chân thì bước hụt một cái ngã vỡ đầu gối rồi luôn.
À, tại vì cô cũng bị chi trí rồi.
Cô giữ cái đề mục là gọi điện thoại cho ông xã.
Cái đề mục đó là điện thoại, nhưng mà cô cũng quên mất là cô bị phân cái trí ra.
Cô đâu có tính gì đâu.
Vừa suy nghĩ vậy không thả nữa, tức là trí bị chia ra rồi.
Không, cô thường nhìn vào cái telephone này có bấm số đi, chứ còn không có nghĩ gì là xã xuân gì cả. Nhưng mà cái đất kia, cái đất nó có cái bậc, không chịu nhìn.
Chỉ công động.
Thì
con đọc
đang đi
thì mình phải nhìn chứ.
Tôi
có ý kiến nè. Dạ, tôi có ý kiến. Dạ. À, sở dĩ mà tôi nói đi đứng nằm ngồi đều thiền hết, thì đứng đó, cái đó là điều đó cũng đúng. Nhưng mà tôi chỉ nói là nếu mà hằng ngày mình không có những chia cái thời công phu của mình quyết định, ví dụ một ngày hai thời, thì mình khi mình công phu như vậy nó thành thói quen rồi. Cũng như tôi á, thì khi mà tôi ngồi giờ công phu của tôi á, thì tôi thường dùng cái đề mục Nam Mô A Di Đà Phật. Thì câu Nam Mô A Di Đà Phật á, thì tôi lồng ở trong đó, khi tôi ngồi thì cũng niệm tiếng đó. Thì trong cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó thì tôi lồng bốn chữ, bốn cái đức tánh là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Thành ra khi mỗi sáng mà tôi công phu xong rồi thì tôi có đi làm cái gì, bất cứ làm cái gì, thì trong đầu tôi cũng văng vẳng tâm niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi Nam Mô A Di Đà Phật nó lồng trong cái tiếng đó, ví dụ như ai tôi đang đi đang làm gì đó, có ai là gặp chào tôi, cái tôi nói A Di Đà Phật, thì trong cái tiếng, trong cái câu A Di Đà Phật đó, nó có lồng một cái tiếng là cái bốn cái đức tánh từ bi hỷ xả. Thì trong hàng ngày mình bất cứ mình làm việc gì hay đi đâu, chạy trên xe hay là ngủ nghỉ, mà luôn luôn mình nhớ được cái câu đó thì mình thực hiện được cái, cũng như là một cái đề mục của mình hành thiền trong ngày. Nhưng mà khi mình niệm câu đó lên thì mình phải nhớ cái ẩn ý trong cái câu đó là từ bi hỷ xả. Mà khi mình hiểu, mình nhớ được bốn đức tánh đó thì cái tâm mình nó sẽ tụ lại trong bốn đức tánh đó, thì mình có những thái độ đối với mọi người mình tiếp xúc, nó có những cái thái độ nó rất là hay, rất là cởi mở và có thể là cảm hóa người ta được, cũng không được.
Đó là anh Văn lấy kiến rồi, anh Văn.
Dạ. Vấn đề thiền đó thì nhiều người nói, nhiều người thực hành, nhiều cái phương cách. Vậy thì mình nên tóm tắt ra đó, cái căn bản của nó đó là cái sự bắt đầu, và cái rốt ráo của nó đó là đạt đến mục tiêu. Giữa cái sự bắt đầu và đạt đến mục tiêu thì nó cái giai đoạn trung gian là cái phương pháp, cái trình độ thích hợp cho từng người. Để cái bắt đầu á thì nó có nhiều cái trình độ. Ở kiếp này á, có nhiều người chưa bao giờ học thiền, thì cái bắt đầu của họ tất nhiên là phải có những cái kỹ thuật. Đương nhiên là phải ngồi, ngồi sao cho nó đúng cách, cho nó cái căn bản của vấn đề bắt đầu và ngồi hay là phương thức gì chăng nữa, thì nó cũng là cái vấn đề ngồi như thế nào mà nó thoải mái cho mình thì thôi. Còn bây giờ mình đặt vấn đề phải ngồi theo cái thế kiết già, hay phải ngồi theo bán già, hay phải ngồi với tọa cụ thế này thế nọ, thì mình á, cái trí của mình á, nó sẽ bị giới hạn bởi cái phương thức ngồi. Như vậy thì cứ cái cách ngồi nào mà mình thoải mái
mà mình đạt vô thiền được thì mình dùng nó. Ví dụ như là nếu mà, tất nhiên là nếu mà mình sử dụng được những cái kỹ thuật căn bản, ví dụ mình ngồi được chiếc già thì quá tốt rồi, đám già cũng tốt. Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ kiếp già hay bán già mà đau chân thì ngồi cứ ngồi cứ xoa cái đầu gối thì thiền cái gì nữa. Thì cái người này cũng có thể ngồi trên ghế, hai cái chân duỗi xuống, hai cái tay để lên trên cái hai cái đầu gối, lưng thẳng. Cái quan trọng của cái ngồi thiền là cái lưng thẳng. Là vì cái luồng khí nó đi theo cái luồng xương sống Susumna, và hai bên nó có hai cái luồng sinh lực nó đi ngang, Ida Pingala. Cái đó là quan trọng. Từ xưa đến nay, các kỹ thuật thiền cũng như các tôn giáo, ngay cả Ai Cập giáo cũng vậy. Ông vua và hoàng hậu ngồi trên ngai đó là cầm cái long trượng vân vân đó, thì lúc nào phải ngồi cho nó thẳng cái lưng. Đó là cái hồi mà trong cái Ai Cập giáo, mà cái lúc mà họ còn bắt đầu Ai Cập giáo nó còn cái sự tinh túy, có các vị đạo sư chỉ dẫn đó, thì luôn luôn bao giờ cũng phải giữ cái xương, lúc xương của mình nó thẳng. Đó là luyện tập cho cái luồng khí nó đi lên. Đấy. Thì phải có cái sự bắt đầu, có cái kỹ thuật, rồi mới đạt được cái mục điếu rốt ráo của thiền. Phần đông á, người ta chỉ nói lanh quanh trong cái kỹ thuật thôi. Và kỹ thuật thì nói lanh quanh là phải ngồi kiết già bán già như thế này thế nọ. Rồi xong rồi nói tới cái vấn đề điều tức, giữ cho cái hơi thở điều hòa thế này thế nọ. Rồi giữ cho cái tâm hay là cái trí nó đừng có bay nhảy lung tung. Thì cái đó đúng, đúng chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà mình cứ mắc kẹt vào trong cái kỹ thuật đó, thì mình không đi đến được cái tột đỉnh của cái mục tiêu. Bởi vì cái kỹ thuật cao nhất của các kỹ thuật chính là không cần cái kỹ thuật mà mình vẫn có cái kỹ thuật. Nói về thiền đó, thì người ta rất chú trọng về cái kỹ thuật, cách ngồi, cách thở, cách đếm, giữ cái tâm an tịnh. Nhưng mà ít có người nào nói về cái vấn đề đi vào trong cái thiền, đi vào trong cái đại định, làm thế nào đi vào trong đó, làm thế nào và giữ được cái tâm mà nó trụ, nó an tịnh. Rốt ráo của thiền là gì? Thì ai cũng nói là đạt được cái đại định. Nhập định. Cái nhập định là gì? Đại định là cái gì? Mình có được cái gì trong đó? Thì ít khi nào nghe nói tới vấn đề đó. Thế như vậy thì những người mà thiền nhiều, mà nói chuyện nhiều về thiền đó, như anh Hợp Phan Phúc đó, xin trả lời xem coi. Mình nhập định vào hay là mình đại định vào? Mình hưởng được cái gì trong đó? Mà khi mình ra ngoài mình xả cái định đó, mình thấy mình áp dụng cái đại định đó, từ trong cái thiền đó mình đi ra ngoài thì mình áp dụng được như thế nào trong cái đời sống mình. Thì đó là cái quan trọng. Bởi vì cái mục tiêu rốt ráo vẫn là thiền, vẫn là cái đại định. Đúng không?
Đúng rồi.
Nói anh quanh kỹ thuật thì nó cũng vậy thôi. Rồi đâm ra cãi nhau nữa. Người này nói, tôi phải một chiếc già nó mới đúng cách. Người kia nói, không, tôi phải bốn già bán già. Người kia bảo, tôi đau đầu gối, làm sao tôi cán kết già bán già. Thì cứ lai quay như vậy. Vậy thì làm thế nào đạt được cái mục tiêu rốt ráo là thiền thì là tốt. Còn kỹ thuật, mỗi một người có một cái tư chất, một phương cách, biết làm sao thoải mái để đạt vào trong thiền là tốt rồi. Rồi bây giờ Phúc tiếp đi.
Câu hỏi của Văn rất là hay. Phúc nghĩ nên mỗi người nên có góp ý với câu này. Thì cái câu này nó là cái rốt ráo của cái việc thiền tịnh. Thì thực chất á, mình khi mà mình vô đại định đó, thì trước khi vô đại định đó, thì mình phải có một cái mục từ đó. Chứ không, mình khi mình vô đại định đó thì thường thường là mình dễ bị gọi là tình trạng là mình mê quá đó, mình không có cái mục đích đó, thì mình sẽ đi lạc trong đó. Thì hiện nay người ta nói có những cái thiền sư mà mà người ta cứ vô định, người ta cứ ở trong đó luôn, người ta không không đi ra được cái chỗ đó. Đó thì khi mà vô trong đó rồi á, thì con trong học mình nói là mình vào cái chân ngã đó, thì cái đó rất là hay. Khi mà mình vào học với chân ngã rồi á, thì mình sẽ có, mà mình có mục đích trước rồi đó, thì mình sẽ có cái câu trả lời. À, tại sao làm sao mà mình giữ được cái câu trả lời, mình để đi ra lại để mình nhớ mình làm đó. Xin mọi người góp ý thôi.
Rồi bây giờ mời tới anh Hợp, một vị thiền sư, rồi có chị Phúc cũng được.
Tôi thấy Phúc nói chị rõ ràng, Phúc đơn cử một ví dụ đi. Đề mục là gì và vào đại định để mình làm gì, rồi ra mình có cái đề mục gì, đưa một ví dụ cụ thể. Chứ nói hơi hơi thì tôi đâu có hiểu gì đâu.
À, ví dụ thì chẳng hạn bây giờ cũng có cái này rất là hay, là mà cái này kinh nghiệm thực tế. Cái này bây giờ trước khi ngồi thiền á, có nghĩ bây giờ mình sẽ làm gì khi mà mình có những cái hiểu biết về mà tâm linh như vậy, là mình phải phụng sự như thế nào, cái đối tượng phụng sự mình như thế nào. Thì lúc đó cái Út muốn ngồi thăm thiền, và khi mà Út nâng tâm thức mình lên từ từ á, thì Út cảm thấy đặt yêu cầu Út mới gửi cho từ từ nó đi, là bây giờ cần phải hỗ trợ như thế nào, phụ sự như thế nào. Thì tự động khi mà xả thiền ra, thì qua ngày hôm sau sẽ tự động là có liên lạc với một nhóm, và có thể mình sẽ phụ sự được cái nhóm đó, mình thực tế là vậy. Và thực chất cái chuyện đó nó cũng hơi gọi là, nếu mình nói về mặt vật chất á, người mà chưa gì đó vô lý, cái gì đâu có nhập nhau quen lắm chuyện rồi thành gió gì cũng có. Này khi mình gửi tư tưởng đi thì mới có, còn không gửi tư tưởng đi thì không có.
Đó. Cái chuyện mà Phúc nói như vậy tôi cũng thấy nhiều rồi, có nhiều người khoe với tôi nhiều chứ không phải ít, phải hai người trở lên. Họ nói là họ muốn cái gì thì nó xảy ra như vậy. Mà họ chẳng nói thiền tu gì cả hay là đại định gì cả.
Ok, bây giờ anh Hợp với anh Hai có ý kiến gì không? Trước khi tôi chia sẻ cái kinh nghiệm.
Tôi xin có ý kiến vậy nè. Là khi mình học để mà phụng sự cho thế gian đó, thì khi mình học bên tất cả các tôn giáo nào cũng vậy, và kể cả chính là bên thông chuyên học. Mục đích của mình học để hiểu biết, tìm hiểu, để phụng sự, giúp đời. Thì trong cái tâm niệm đó, luôn luôn, cũng như là mình thường thường mỗi ngày như vậy mình công phu, mình lặp lại những điều mà chư sư đã dạy trong những nấc thanh vàng, hay là những tôi là ác măng, hay là những cái chuyện đó, mình lặp lại những điều đó trong những cái giờ công phu để mình tự nhắc nhở mình. Luôn luôn lúc nào con người mình tự sống ở trên đời này, mục đích là để phụng sự nhân loại, phụng sự thế gian. Thì khi mình đặt cái mục đích của mình lên trên như vậy rồi á, thì khi mình vào mình ngồi thiền, thì tại vì mình nói về vấn đề thiền á, thì mình mới đặt ra, mới nói ra những cái phương pháp để thiền thôi. Chứ chúng ta cũng không tranh cãi gì về cái chuyện đó. Ví dụ như ngồi như thế nào để cho tâm thanh tịnh, để cho yên ổn, để có những cái thời gian mà mình quán tưởng về những cái điều mà mình muốn làm. Thật sự khi mà ngồi thiền như vậy thì tôi cũng có những cái suy nghĩ một vấn đề gì đó, mà suy nghĩ ráo riết tận cùng của vấn đề đó để mà tìm ra một cái phương pháp để giải quyết vấn đề. Thì cũng là một phương pháp để trong cái định trí của tôi. Thành ra với lại cái mục đích chủ yếu của mình á, cái tư tưởng mình lúc nào cũng là phụng sự nhân loại, thì như vậy cái tâm mình luôn luôn giữ một niềm tin đó. Còn cái chuyện mà để thiền, để đi vào đại định, đi lên cao hơn nữa, thì cái diện đó thì tôi cũng chưa được cái gì hết. Thành ra tôi cũng chưa biết gì hết, tôi xin hết.
Thực chất anh học cũng tốt đó. Lúc mà trước đó khi mà gặp anh Hợp đó, là có cái anh em mà rủ nhau lên Phúc Lâm á, để mà học thiền một buổi đó, mấy buổi đó, thì anh học có một cái dự đoán mà Hồng Phúc phải công nhận là rất là nể, là dự đoán là sẽ có khi mà xuống xe đò sẽ có người chở mình vô trong thiền viện Phúc Lâm, thì rõ ràng trường hợp nó có xảy ra. Còn cái dự đoán nó từ đâu ra, xin cũng có thể trả lời. Hoặc là dự đoán của những người đi trước đó, người ta khi mà ta vô định được rồi đó, người ta dự đoán được, ta thấy được cái cảnh ở tương lai, và người ta thấy đúng ở cái thời gian đó người ta sẽ gặp người thân của họ. Thì rõ ràng là sau đó người thân họ đi xe về và họ đã đón đúng cái giờ đó được.
Dạ, tới tôi góp anh nha, tôi góp ấy nha.
Anh Hợp, chắc là anh Hợp có linh tính các quan thứ 6 mảnh đó, thành ra anh hơi giống như là tiên tri. Còn vấn đề anh Hợp nói rằng là mình nên ngồi thiền mỗi mấy thời một ngày là rất là đúng, tại vì mình phải giữ kỷ luật như thế mới được. Còn nếu mình không ngồi thiền, mình cứ nói mình đi đứng nằm ngồi là thiền rồi ấy, là mình làm biếng, xong rồi là mình nói đại khuấy khóa cho qua. Tôi có cô cháu cũng như vậy đó. Thì chính là cái ông sư ông mới nói với tôi rằng là, không phải ông sư mà anh Hạnh, anh nói với tôi rằng là mình phải ngồi rồi mình mới thiền, mình mới lắng tâm, mình mới lắng được, chứ còn mình đi đứng nằm ngồi là động lắm, mình không có tới được cái gì đâu. Mình phải để cho nó yên, tất cả tư tưởng các thứ mình yên hết thì mình mới có cái trí sáng suốt. Tại vì ông ấy là ông thấy hào quang của người ta, ông vua đại định ông thấy hào quang mà ông ấy bình thường ông cũng thấy nữa. Thì ông ấy nói rằng là nếu người nào mà nói rằng tôi cần ngồi thiền đó, thì hỏi rằng là tại sao Đức Phật còn phải ngồi thiền mà tôi phải ngồi thiền, tôi hay hơn Đức Phật. Như thế là không đúng, bắt buộc phải ngồi thiền.
Nhưng mà cái quan trọng của việc ngồi thiền là mình giữ cái tâm mình yên lặng. Khi mình giữ tâm yên lặng thì mình đứng được thức lên. Khi mình đứng được cái tâm thức lên cỡ nào thì mình sẽ có một cái cảm thông của cái cảnh giới đó. Thế hệ như tôi muốn nói là nhìn thấy hào quang, tức là chúng ta cũng phải thiền định để ta giữ cái tâm yên lặng. Và người ta khi mình tác ý nhìn thấy hào quang thì người ta sẽ thấy tôi đứng. Đấy, như trường hợp như mình thấy thứ tương lai, tức là mình phải ngồi thiền giữ tâm yên lặng và mình sẽ nâng tâm thức mình lên đến cảnh giới nào đó mà mình tác ý mình sẽ thấy được cái tương lai của mình.
Tôi thấy rõ ràng lắm. Những người nào mà họ có ngồi thiền, họ có công phu là cái thái độ họ khác hẳn. Có những cái cách ăn nói và những cái nhận xét của họ nó khác hẳn những người không ngồi thiền. Họ chính xác hơn.
Vấn đề ngồi thiền đó, thì nếu một người chưa bao giờ tập thiền, chưa bao giờ ngồi thiền mà nói tôi chỉ cần đi đứng nằm ngồi thiền thì chị xuống nhận xét đúng. Nhưng một người đã ngồi thiền rồi, họ đã đạt qua cảnh giới thiền, ngồi bất cứ lúc nào, cái tâm họ đã đạt được cái vấn đề là cái tâm an tịnh và đạt trong cái tâm của chân ngã đó, tức là cái tâm thức của họ nằm ở tải bồ đề rồi đó, thì đây là cái vấn đề đi đứng nằm ngồi không cần phải ngồi mới thiền. Thì cái tâm thức đã luôn luôn nó trụ ở trong bồ đề, tức là trong cái đại định, trong cái định rồi đó, là đi vào trong bồ đề và trong niết bàn rồi đó, thì trở ra cái tâm thức của chân ngã nó hoạt động xuyên qua các cái y phục của nó, là thể tình cảm, thể xác, thể hạ trí. Đó là cái thu hoạch được khi mà đi vào trong đại định và trở ra. Và từ khi mà một người sử dụng cái huệ, cái trực nhật và cái đại định, cái chìa khóa của đại định mà bước ra đó, người đó đó trở thành cái chân ngã hoạt động ở trong phàm ngã. Chứ không phải là mình ngồi mình nói mình phàm ngã, mình phải lắp lớp tớp vỏ này thế nào thế này kia. Mà chân ngã hoạt động trong phàm ngã thì lúc đó đó chân ngã chỉ huy cái nói, cái ăn, cái uống và cái cảm xúc của cái thể tiết. Đó. Cái đó là cái mục đích rốt ráo của thiền. Tức là đưa một con người từ cái hoạt động bình thường của phàm ngã, thì đi đến cái hoạt động của chân ngã, mình nói mình thay thế phàm ngã bằng chân ngã, mình nói mình hướng thượng, mình muốn nói mình trở thành một vị thế này thế nọ, muốn điểm đạo có thần thông thế này thế kia. Cái đó là những cái nói bề ngoài, cái thật sự nó xảy ra ở bên trong là cái người đó tâm thức bây giờ trụ ở trong chân ngã. Chân ngã dùng những cái lời nói, những cái gì, tất cả những gì bên ngoài như là cái biểu lộ cái đặc tính của chân ngã. Bởi vì đặc tính chân ngã là tâm lúc nào cũng trong sáng, cũng hòa đồng, không cần phải một cái luật lệ gì cả, không cần giữ giới luật gì cả. Chân ngó đã là thử thể hiện của những giới luật đó rồi. Đó, đó là cái điểm mà rốt ráo mà các vị đạo sư, các vị La Hán sử dụng. Khi mình thấy các ngài đó, thì mình không phải mình nhìn thấy cái bề ngoài của ngài là có một cái tướng mạo uy nghi rồi sắc diện đẹp đẽ thế này thế nọ. Nhưng mà thật sự là tất cả cái đó đó, nó chỉ là sự biểu lộ của một cái đẹp đẽ mà chúng ta gọi là chân ngã ở bên trong mà thôi. Thì khi một người đạt tới cái trình độ đó rồi đó, người đó đứng trên cái sự chết. Bởi vì sự chết là sự cởi bỏ cái lớp áo hồng trần, cái lớp áo tình cảm. Thì khi nào không cần lớp áo thì bỏ thôi, thì ngài lại tạo ra những lớp áo khác. Vì vậy cho nên đó, mình nói những ông đó trở thành tiên, trường sanh bất tử, không bao giờ chết. Cái ý nghĩa này không chết là ở cái ý nghĩa tinh thần, cái chân ngã nó không có chết, nhưng cái thể xác nó vẫn phải tan rã đến lúc nào đó, giữ một lúc nào đó. Nếu mà mình đầu thai xuyên qua cái bào thai người mẹ đó, thì cái thể xác nó chỉ giữ được một thời gian thôi. Thì chỉ trường hợp nào đó, những cái vị mà gọi là hóa thân đó, mà không còn bị cái nghiệp quả đó, mà vẫn muốn xuống dưới cõi trần hoạt động đó, thì các vị này là gọi là các đấng cứu thế, tức là nghiệp Manakaya đó. Thì các vị này không đi xuống cõi trần bằng cái con đường đầu thai qua bào thai người mẹ, mà cái vị này đó tạo ra cái lớp áo ở cõi hồng trần, lớp áo ở cõi tình cảm vân vân để mà hoạt động. Thì cái vị này đó thể xác giữ được rất lâu, 200-300 năm, 500 năm, 1000 năm vẫn còn khỏe mạnh, không có bị nó già nua hay là nó bị tiêu tan như là những cái thể xác mà mình sử dụng qua cái sự đầu thai đó. Thì nói tóm lại chút xíu là như vậy.
Tôi có thể bàn như thế này, tức là cái con đường hành thiền của mình nó chia làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên thì có thể là mình chú tâm trong mọi lúc, như là trường hợp mà cái ông tu Nhân Giang mà ông đi sang bên Nhật, ông đi tu thiền đó, thì ông vào cái thiền viện đó, thì là nhà sư cứ sai ông đi làm việc này việc kia suốt ngày, nào là cào cát, nào là đủ thứ hết trơn, không cho ông ngồi thiền gì cả. Thế xong rồi cái giai đoạn thứ nhì là mới cho ông ngồi thiền. Thì đến lúc mà ông được đại định rồi hay là ông quá giỏi rồi thì ông lại không cần ngồi thiền nữa. Đó là 3 giai đoạn, vậy anh Văn có đồng ý không?
Cái đó là đương nhiên là vậy. Cái vấn đề đó thì như đã trình bày đó, thì một cái kỹ thuật đó là nó là cái hỗ trợ cho mình để đạt đến mục đích. Khi mình đạt đến mục đích mà mình thể hiện được cái thiền tính hay là cái tập tính rồi, thì các kỹ thuật hỗ trợ đó đương nhiên không cần thiết nữa, bởi vì nó là cái sự biểu lộ của cái mục đích mình đang tìm đó. Thì nó là như vậy thôi.
Mà khi mình chưa có đại định thì mình cũng vẫn nên sử dụng cái ngồi phải không?
Đương nhiên khi mình chưa khi mà mình chưa đạt đến cái mục đích thì mình vẫn còn cần cái phương tiện. Khi mình đạt được tới cái mục đích rồi thì cái phương tiện đó nó trở thành cái phương tiện thôi. Cái nó mình dùng cũng được, không dùng cũng được. Bởi vì mình đã là cái phương tiện đó rồi. Cũng như là mình cần một chiếc đò đi qua sông, mình qua sông rồi, cái thuyền đó mình không cần nữa, mình có thể đập phá. Cái thuyền đó mình để đó cho người khác đi tới xài cũng được. Nhưng mà mình qua sông rồi, mình ở bên bờ này rồi, thì mình không cần thuyền, thế thôi. Thì mình sẽ có những cái hướng đi nó độc đáo hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Thích Ca là một người ở trong nhân loại đã đạt được tới quả vị Phật, cũng như Di Lặc Bồ Tát vậy. Thì các vị này đó đạt tới quả vị Phật chưa phải là cái quả vị hoặc là cái con đường tột cùng, hay là con đường gọi là xong rồi thôi, nghỉ mình đạt mục đích, không có cái chuyện đó. Trên cái phương diện về tinh thần đó, thì cái con đường tiến hóa nó mãi mãi và nó không ngừng, là bởi vì con đường tiến hóa đó khi mà nó đạt tới cái tương vị mà ở chân ngã hay chân thần đó, thì cái quan điểm, cái phương thức, cái kỹ thuật của nó hoàn toàn khác và nó đối nghịch với cái phương pháp kỹ thuật của một người đi từ cái giai đoạn phàm nhân để tiến lên giai đoạn chân nhân. Thì hai kỹ thuật nó hoàn toàn khác nhau, có khi là nó đối ngược nhau nữa là khác. Đấy. Anh thử ra đó, đạt tới quả vị Phật tất nhiên là mục đích tốt, nhưng mà chưa có phải là mục đích cuối cùng. Nó vẫn còn những con đường khác. Ví dụ như Phật Thích Ca Như Lai ở thời gian để mà cứu nhân độ thế, sau đó Ngài có thể chọn lựa một cái thế giới khác, một cái thái dương hệ khác, một cái ngân giải ngân hà khác, để Ngài đến đó lại tiếp tục tiến hóa, đồng thời vừa tiến hóa vừa giúp đỡ nhân loại ở đó. Thì đó là những vấn đề nó hơi trừu tượng và nó hơi xa xôi một chút, nhưng mà nó là một cái hướng đi để mà mình thấy là cái con đường mà đi tinh thần ấy, nó luôn luôn nó tiến mãi thôi, chứ nó không có ngừng nghỉ. Bởi vì trong cái sự tiến bộ, cái kỹ thuật mà mình sử dụng, nó đem đến cho mình một cái khả năng. Bởi vì cái kỹ thuật một ngày nào đó mình phải bỏ đi, cái tọa cụ, cái dụng cụ mình phải bỏ đi, nhưng mà cái khả năng đó thì lúc nào mình cũng sử dụng được, và mình lúc nào cũng trau dồi và thăng tiến được cái khả năng đó. Đấy. Đó là cái lý do tại sao mình cứ đầu thai. Và mỗi một kiếp thì cái khả năng minh triết, khả năng giỏi giang của mình nó tăng, kiếp sau lại tăng nữa. Và khi một người mà biết được những cái tiền kiếp của mình và học những cái bài học đó, ôn lại những cái bài học đó, thì thấy là trong những kiếp trước mình đã làm mất thời giờ quá nhiều, thì kiếp này mình sử dụng cái thời gian của mình, mình tiến mau hơn, mình thấy rõ hơn, và nếu mình muốn phụng sự, mình phụng sự nó đắc lực hơn, đúng cách hơn.
Có hai vấn đề. Một vấn đề là mấy cô bạn tôi, mấy cô ấy ngồi thiền đó, thì tôi có hai cô bạn đều bị bệnh những cái chân đầu gối hết, cho nên một cô là ngồi ghế dựa, còn một cô kia là ngồi, ngay cả ngồi ghế dựa cô ấy mỏi quá đi vì máu nó không chảy lên được, thành ra có người bạn khuyên là cứ ngồi duỗi chân ra thôi, ngồi trên giường duỗi chân ra. Thì cô ấy ngồi như vậy, cô ấy dựa tường thì cô ấy ngồi thiền được rất là lâu, thành ra đó là cái cách của cô ấy, nếu không là cô ấy không cách nào cô ấy ngồi được, cách cô ấy thua thôi. Còn một chuyện nữa là khi mà tôi lên núi học đó, thì Ngài Thiên Triệu có giảng rằng là Đức Phật đó là thiền định mỗi đêm, đó là Ngài thiền định từ khoảng 12 giờ đến 2 giờ rưỡi mà Ngài vô đại định, thành ra là Ngài khỏe. Như vậy là coi như sau đó là Ngài bắt đầu soi chung quanh để xem ai cần giúp. Thì bây giờ mình cũng đâu có sống thời Đức Phật, mình đâu kiểm soát được rằng là cái câu mà ông nói như vậy là đúng hay sai. Thành ra nghe
và
biết vậy thôi.
Câu ông nói như vậy đúng đó chị. Bởi vì cái vấn đề đó mà thiền định đó, thật sự ra đó, nó không phải là chỉ là giữ cái tâm yên lặng hay là đạt đến một cái đại định đâu. Nó còn những cái khía cạnh khác. Một trong những khía cạnh quan trọng của nó đó là sử dụng cái sinh lực prana để cho nó đi, nó điều hòa tất cả các nơi ở trong thể phách cũng như thể xác, và giúp cho cái sự luân chuyển sinh lực giữa các thể nó thông thương và nó kết nối với nhau. Thành thử ra một cái người mà đạo sư thật sự đó, lúc nào họ cũng rút cái sinh lực ở trong thiên nhiên để mà điều hòa các thể. Thành ra lúc nào họ cũng mạnh khỏe. Họ mạnh khỏe đến nỗi họ không cần ngủ hay là ngủ rất ít. Bởi vì giấc ngủ là gì? Giấc ngủ là mình tái tạo cái sự quân bình về thiếu hụt sinh lực, hay là làm cho khiến cho những cơ quan nó nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu mà những cơ quan của mình nó không bao giờ nó thiếu sinh lực, nó không cần nghỉ ngơi, thì mình đâu có cần ngủ. Nhưng mà nói như vậy thì đối với cái trình độ của mình bây giờ thì nó hơi siêng, nó hơi cao quá. Nhưng mà mình phải biết rằng các vị đạo sư đó, họ rút cái sinh lực, lúc nào họ cũng rút sinh lực, thành ra họ rất là khỏe. Đó. Thành thư, những cái điều mà nó thuộc về cái quyền năng siêu nhiên hay là vấn đề tinh thần đó, thì mình không có thể nào mà mình kiểm chứng bình thường được, mà mình thì chỉ có thể chứng nghiệm mà thôi, thì mình biết là nó có thật hay không.
Tôi cũng nghĩ là các vị cái tâm hồn họ nó trong sáng quá, thành ra họ lúc nào cũng khỏe được. Còn nếu mình ưu tư đó là mình thở không nên nên thân thì mình cũng yếu thôi.
Đương nhiên, bây giờ nói về vấn đề điều tức nhé. Cái điều tức là gì? Nó giống như là cái ở trong yoga cũng có dạy về đó đó. Cái gì prana gì đó, đại khái là điều tức, điều hòa cái hơi thở. Hay nói đúng hơn đó, là điều hòa cái sinh khí hay là cái khí lực ở trong con người của mình. Thì muốn đạt vào thiền thì cái cơ thể của mình nó phải mạnh khỏe, thì mình mới đạt vào trong thiền được. Thì cái sự thở đó là cái sự điều hòa sinh lực. Trên phương diện về khoa học á, thì nói là không khí đi vào để mà đưa chất oxygen vào cho cái máu nó đỏ, xong rồi thải những cái chất độc ra khi máu nó đen. Cái đó là đứng trên phương diện y học. Còn đứng trên phương diện về huyền bí đó, thì đó là cái vấn đề thu hút những sinh lực ở trong thiên nhiên, prana, thải những cái sinh lực. Những cái đó nó đã dùng qua rồi, đã ra ngoài. Thì nếu mà có lúc nào cũng có đầy đủ cái sinh lực, cái thứ prana nó vào trong cơ thể và nó khỏe khoắn đó, thì cái điều tức của mình không cần điều tức nữa. Ví dụ như là bây giờ thì mình cái bệnh cảm nghẹt mũi thì nó khó chịu vô cùng, người mình nó mệt mỏi, nó khó chịu lắm. Còn nếu mà mình ngủ lúc nào hai cái mũi của mình nó cũng thông cái hơi thở đều hòa, sinh lực nó dồi dào, thì mình ngủ hay là mình thiền một cách rất dễ dàng. Ngủ thiếu cái sự thần thức ở cõi giới bên kia thì gọi là hôn trầm, hôn mê. Ngủ mà để cái xác đó liên hệ hoạt động cõi giới bên kia cùng với chân ngã thì đó chính là đại định và thiền ở trong giấc ngủ. Bởi vì cõi bồ đề, tâm bồ đề tự nó là an tịnh, tự nó là trong sáng. Mình đọc những bài kệ của lục tổ Huệ Năng thì mình biết, dù có bụi cách mấy, không cần chùi, tâm nó, cái gương nó vẫn sáng như trăng rằm, không cần chùi. Tâm bồ đề nó là vậy, nó là cái ngọn lửa bát nhã, luôn luôn sáng rọi, chọi, tỏa ra ngoài, không một ngọn gió nào, không ngọn gió có nghĩa là không một tư tưởng nào đó, có thể làm tắt hay làm lung linh cái ngọn lửa. Như các vị mà tập thở lâu năm rồi đó, thì mình đều biết cái vấn đề là mình hít vào thật sâu, giữ lại, xong rồi thở ra. Tức là giữ ở tại đan điền đó, giữ đúng đó, thở ra. Mình làm riết rồi bây giờ nó thành một cái tự động rồi. Tại nó khi mình hít một hơi dài vào, ngưng thở rồi thở ra đó, thì cái hơi thở nó lan ra toàn thân, nó là cái sinh lực nó ra toàn thân lúc nào đó đầy đủ hết, nó khỏe mạnh các tế bào, các cơ quan. Thành ra những cái bệnh nhặt nhỏ nhặt như là cảm cúm hắt xì đó, nó có đến nhưng mà nó thoáng qua, nó đi ngay lập tức. Nó đến là tại sao? Là tại mình đi vào một trong cái không khí nơi đó, nó có cái nhiễm trùng, nó có những cái dơ giấy, mình hít vào
thì các con vi khuẩn, con vi trùng đó nó định nó xâm nhập vào, nhưng nó vừa xâm nhập vào một cái là nó bị đánh bật ra ngay lập tức. Tức là mình không đề phòng thì mình vẫn bị, mình hơi bị sổ mũi chút, nhưng mà hắt xì ra chùi chút, một vài phút sau khỏe. Thì như vậy đó, cái mà thiền tâm mà đạt được cái đại định đó, mà mình sống với cái tâm thức đó đó, nó tạo thành một cái bức tường bảo vệ chống tất cả những con vi khuẩn, khuẩn và vi trùng ở bên ngoài đi vào. Dù tất nhiên là những con vi trùng, vi khuẩn loại nhẹ như là cảm cúm, vớ vẩn thì không nói làm gì, chống dễ rồi. Nhưng mà những cái vấn đề mà cái sinh lực đi vào mà nó bị tắc nghẽn mà nó tạo ra cái bệnh ung thư đó, thì một cái đời sống mà thiền định đạo tâm đó, nó cũng chống luôn cái vấn đề mà bị tắc nghẽn lao thông, lưu thông của những cái luồng kinh mạch hay những cái sinh lực. Do đó là những người đó, những cái tế bào lúc nào cũng khỏe mạnh.
Cảm ơn
anh Thái,
cảm ơn
anh
nói gì không?
Thì bây giờ anh Giang hồi nãy giờ là thảo luận về thiền không ha? Nhưng mà thật sự không nói gì về bây giờ anh Giang mà muốn làm đệ tử của HBD của RD thì tôi xin nhắc lại. Bởi vì chúng ta tu bà Lâu Kỳ nó bà đã có thần thông nha, anh Giang nhớ rồi. Bà Lâu Kỳ đã lên núi tu với Đức Thầy ở Sri Lanka 4 năm, bà có thần thông đàng hoàng không? Nhưng mà tại sao bà không chỉ thần thông cho mình, không dạy cho mình mở thần thông nha? Ấy là cái vấn đề phải suy nghĩ nha. Thì ở đây bà mới nói là bà đưa ra bà hầu mà bà mà Đức Thầy Đức Ca Hát mà nghe là khuyên là nên lập cái trường phái đi, trường phái mà bí truyền không, cái trường phái ai về bí truyền của thầm học đó không. Thì đáng lẽ bà dạy cho các đệ tử bà có những người tài năng thần thông mở thần nhãn này kia, mà đáng lẽ bà phải dạy, bà đã được người ta dạy rồi mà bà không dạy người ta là lý do làm sao? Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng bà đưa ra 13 cái quy tắc mà chúng tôi đã trình bày 3 cái quy tắc rồi đó. Là mục đích là thế nào? Bởi vì bà đã nhận thấy rằng nhân loại còn đang sống trong sự vô minh. Nghe không? Mà đưa ra, mà cứ lo dạy đệ tử mở thần thông rồi nghe là để mà đi khoe với thiên hạ thì có lợi gì á. Thành ra đó, và mới đưa ra 13 cái quy tắc này để mà giúp cho các cứu sinh quyền bí học của bà, tức là những nhà bí học tương lai đó, không là phải cố gắng thực hiện nào, nghĩa là mở, nghĩa là làm cho, nghĩa là mua cái bằng 13 quy tắc này, là 13 quy tắc này là để dành cho các nhà quyền bí học đưa đặt chân vào cái đền minh triết, cái nắp bằng 13 nắp thân vàng. 13 cái quy tắc này là chính là 13 cái chân lý, có thể là chân lý vừa tuyệt đối và vừa tương đối. 13 cái chân quy tắc này là nó thuộc về 13 cái chân lý, mà vừa sự thật ảo tưởng mà vừa là cái chân lý tuyệt đối nữa, cái 13 quy tắc này đó. Nên, thì cái 13 quy tắc mục đích này là bởi vì bà nhận thấy Đức Phật, cái chính Đức Phật đã có một cái mà đa số đệ tử Phật tử đều là tôn vinh ngài là một bậc đại hy sinh. Vì sao mà là đại hy sinh? Là bởi vì ngài thấy nhân loại còn đang sống trong sự vô minh. Thì bà Lâm khi mà lên học ở trên đạo viện thì sau khi về thấy rằng phải làm sao giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh như Đức Phật. Vì lý do đó mà đưa ra cái 13 cái nắp thang vàng này là để giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh. Mà muốn thoát khỏi, mà một người mà nhà biến học mà muốn giúp người ta thoát khỏi sự vô minh thì nhà biến học này phải có cái minh triết, là cái đền minh triết á. Phải đặt chân vào cái đền minh triết. Mà như anh Văn đưa ra cái rung minh triết thiên liên này là nó hợp đúng với cái thời đại này, đúng với thời đại đại mà Đức Phật cũng mong muốn như vậy. Bởi vì ngài khi mà ngài đạt được sự giải thoát rồi là mới xa hầm ta hầm ti rồi. Thường thường Nirvana là siêu thoát, mà nó tương đương bên Ấn giáo và Nam môn giáo là giải thoát. Đức Phật đã giải thoát rồi,
Nhưng mà tại sao Ngài không nhận cái Đạt Ma Ca Gia là cái pháp thân á, mà như thời Ngài đã biết là có ba vị Phật à, trước Ngài đã nhận cái pháp thân này rồi, ba vị này đi luôn. Vì lý do đó mà nhân loại cái thời đó cũng như bây giờ nhận thấy ba vị này là ba vị Phật ích kỷ, gọi là Vaikyaka Buddha, ba vị Phật ích kỷ. Nếu ta nhận cái pháp thân đi luôn à, còn như Đức Thầy không có là, nhưng mà tại sao mà Phật mà là con ích kỷ? Thành ra nên chúng tôi mới giải thích là không có ích kỷ. Bởi vì cái từ Vaikyaka Buddha nó theo về quyền lý học người ta giải thích nó là chuẩn bị được giác ngộ hay là chuẩn bị thành Phật. Vaikyaka Buddha có nghĩa là Beijing Buddha, nghĩa là chuẩn bị thành Phật, sắp sửa đạt được sự giác ngộ. À, nhưng mà không, cái thời đó người ta không biết, người ta coi ba vị Phật này Phật ích kỷ. Là bây giờ nó vẫn còn như vậy. Nhưng mà thật sự á, thì nói vậy á, vì lý do đó ba vị này chỉ là chuẩn bị để được giác ngộ, nghĩa là ba vị này tương đương với người gọi hồi xưa người ta gọi tương đương các như vị là đạo trưởng Yogacara, hoặc là guru đạo sư, hoặc là adept, hoặc là yogi của thời đó, mà sau cùng là rishi, những cái từ tương đương như là vị Phật đó vậy đó. Thì cái chữ chính cái từ rishi này trong cái từ điển mà ấn qua đó thì người ta giải thích là cái vị này giống như một con ngựa mà nó lội ngang qua cái sông, qua cái suối, lội ngang qua suối để lên bờ bên kia. À, nếu thầy vị này chưa thành Phật thì vì lý do ba vị này đã đạt được sự giác ngộ rồi, đạt được sự giải thoát rồi, nhưng ba vị này đã sang qua các bầu thế giới khác để tiếp tục hành dương chánh pháp để mà đạt được cái địa vị Phật. Đó, chúng tôi giải thích điều này để cho chúng ta thấy rằng chính Đức Phật đã biết cái điều rõ điều này, nên Ngài mới nhận cái nghiệp Manakaya là cái ứng thân. Hồi xưa Quân Thu dịch là ứng thân, nhưng mà thực sự nó là cái thân siêu hóa, là cái thân giải thoát, mà sau này người ta thường gọi là cái vía của Đức Phật, nó là cái thân siêu hóa của Ngài. Để nhờ cái thân này nên hàng năm rằm tháng tư Ngài mới lấy cái thân, Ngài mới giáng lâm xuống cái thân này để mà ban rải cái thần lực, cái ân huệ, cái sinh lực, cái năng lượng, cái quyền năng, cái ngày để mà cho toàn thể cái thế giới này, cũng như để giúp trong cái giờ phút mà ngày xuống đó là để giúp cho hàng ngàn, hàng trăm ngàn đệ tử La Hán của ngài tiếp sẽ số được giải thoát như ngài, để mà giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh, nghĩa là để giúp cho nhân loại đạt được cái sự giác ngộ, nghĩa là trở thành Phật như ngài. Cái tâm của ngài nó là cao cả như vậy, thành ra nên Phật giáo sau này mới gọi ngài là Đức Như Lai, là Ta Ra Ta. Vì lý do đó thì hôm nay mà chúng ta mà muốn làm đệ tử và lâu kỳ đó thì chúng ta phải đi theo đúng con đường của Đức Phật, là phải học, phải bước vào, phải đặt chân vào cái đền minh triết mà như anh Lâm đã mở cái đường này là đúng. Chúng tôi nói là đúng theo cái đường lối của Phật giáo, mà cả của thông thầy học nữa. Thế là phải, mình phải có minh triết, mình phải cố gắng làm sao mà có sự giác ngộ, cố gắng làm sao giải thoát được cái phàm nhân ảo ảnh của mình nha, để mình luôn luôn sống ở trong chân nhân, thì nghĩa là lúc bây giờ mình mới có thể giúp người ta được, mình có thể giúp cho người ta giải thoát, giúp người ta giác ngộ được. Thì chính cái đền minh triết này bà La Kim nó đưa ra có 13 nấc thang đó, 13 nấc thang vàng nha, 13 nấc thang vàng mà nó tương đương như là 13 cái chân lý, 13 cái quy tắc căn bản dành cho các nhà biết.